Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2020. Mời anh Bảo bắt đầu ạ.
Quý bạn đạo, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về cái đề tài tuần này là nhân duyên. Nhân duyên tình đẹp nhân sinh thức, quý tưởng trời cao tâm ổn định, thành tâm học hỏi quy chân thức, thực hành chánh pháp tự cứu mình. Đương Sĩ Hằng. Đề tài này thì mới ha, giờ xin mời các bạn nào đóng góp. Hai chữ nhân duyên là gì? Người đó mình cũng thường nghe cái chữ này mà bây giờ mình sẽ phân tách nó ra, coi nhân duyên là cái gì. Xin mời các bạn.
Dạ, em xin đóng góp trước ạ.
Dạ, xin mời anh giảng.
Dạ. Dạ. Nhân duyên ạ. Nhân là những cái gì mà có từ 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 trước ạ. Tức là nhân quả đấy. Nhân duyên là những cái gì mà mình gieo từ từ nhiều kiếp trước hay là nhiều đời trước. Bây giờ nó mới mới, mới hình thành, mới 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 mới, mới. Nó mới phát triển ra. Em xin đóng góp hết.
Cảm ơn anh giảng. Các bạn đã đóng góp thêm không? Nhân duyên là gì?
Em cũng xin đóng góp cùng với anh giảng, em cũng đồng tình với anh vậy. Nhân đây thì nếu mình về cái chữ nhân này mà nó đứng với chữ duyên thì nó không phải là nhân là người, mà nhân đây là cái nhân quả, nó cũng như là cái nhân là mình đã có gieo, có gây từ nhiều kiếp. Mà chữ duyên này tất nhiên là cái duyên là duyên tái ngộ, duyên tái hợp lại, thành ra nhân duyên này là tất nhiên là mình nói chung là cái nhân mình đã có gieo rồi, bây giờ mình có cái duyên để mình gặp lại. Nhưng mà không biết cái nhân này là nhân xấu hay là nhân tốt, cái đó mình chưa biết. Để chút nữa bốn câu cầu thơ dưới đặng nó còn có là mình gieo duyên tốt và duyên xấu. Em xin đóng góp như đó. Dạ.
Cảm ơn anh Tiến. Các bạn đã rồi muốn đóng góp thêm không? Hai chữ nhân duyên, ai cũng có nhân duyên hết không? Giờ xin mời các bạn đóng góp về chữ nhân duyên đi. Ai sống cái cuộc đời này cũng có nhân duyên hết á, xấu tốt gì cũng có hết.
Em đóng góp về một khía cạnh khác ấy. Nhân là con người ấy. Duyên là những cái duyên của tụi mình ở thế gian này, nó nằm ở tất cả các cái từ đời đến đạo, tất cả đều là những cái nằm trong cái chu trình tiến hóa, giúp cho mình thức tâm để tiến hóa từ đời đến đạo, thì cái đấy nó nằm trong gọi là nhân duyên, là cái duyên của con người. Em xin hết.
Rồi, có ai đóng góp thêm không? Có ai đóng góp thêm không? Nhân duyên là gì? Không ai đóng góp. Thì cái chữ nhân duyên này á, nếu mà mình cái nghĩa mà của từ điển á, là cái nha, cũng như anh Tiến với anh Giảng nói nãy đó, là cái nhân á, là cái hột giống á, mà mình gieo đó, kêu là cái nhân. Còn cái duyên á là cái cũng như nó đến sau, như là tùy theo cái nhân mình gieo cái nhân gì mà mình sẽ gặt được cái duyên đó. Cũng như bây giờ mình gieo cái nhân tốt á thì cái trái ngọt, còn bây giờ mình gieo cái nhân mà không tốt á thì cái quả nó đắng. Thì tất cả nó cũng nằm trong cái định luật nhân quả. Thành ra tùy theo cái nhân của mình gieo từ nhiều kiếp rồi, chứ không phải nói một kiếp. Nếu mà nói tới nhân duyên là nói tới cái nhân là mình đã gieo từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ cái duyên là trong cái kiếp này mình được cái duyên nó tự nhiên và hồn nhiên nó đến, chứ mình không có tính trước được, mình không có biết trước được. Mặc dù cái đó nó đã sắp đặt, nhưng mà mình là con người phàm mắt thịt nó, mình không thấy, mình nó không có biết trước được. Như mấy lần trước chúng ta có nói là cái duyên của tiền kiếp nó sắp đặt ở đâu á, trong cái khối óc của mình ở phía bên tay mặt. Thì bây giờ cái đó là nó sắp đặt sẵn rồi, nhưng mà mình không biết. Nhưng mà tới ngày giờ đó tự nhiên nó diễn ra. Và cái nhân duyên đó để làm cái gì? Khi mà mình có cái nhân đó, mình gặp cái duyên đó để gì? Cái mục đích của mình xuống đây là để làm gì? Mục đích của con người xuống thế để làm gì?
học hỏi và tiến hóa.
À, để học hỏi và tiến hóa. Thì bây giờ cái khi mà mình gieo cái nhân mà nó không tốt á, thì mình sẽ gặp cái duyên để cho nó đánh thức mình. Thì cái duyên đó thì thường thường thầy nói duyên cái nhân không lành đó, thì cái quả nó không ngọt, thì cái đó nó phải khổ nhọc hơn. Khi mà mình xuống đây á, mình sẽ bị khổ nhọc hơn để mình thức tâm những cái sự sai lầm mà mình làm. Nhiều khi mình gặp cái người mời đó mình làm cho người ta khổ, bây giờ người ta làm lại cho mình khổ để mình thấy cái đó là đau khổ, không có nên gieo cho ai, không có nên làm cho ai đau khổ. Rồi ví dụ mình có một cái nhân lành, mình biết tu, thì tự nhiên trong cái kiếp này mình được đầu thai trong một cái gia đình nó khá giả mà nó có đạo đức, để cho cái cuộc tu hành của mình nó có thể tiếp tục dễ dãi hơn. Tại sanh ra trong một cái gia đình có đạo đức á, thì mình cũng có được cái ảnh hưởng của cái gia đình đó sẵn rồi, thì mình dễ hướng về con đường đạo hơn và mình dễ tiến hóa hơn. Thì tất cả là đều trong nằm trong cái định luật tiến hóa và nhân quả, và tùy theo cái những cái gì mình gieo và những cái bài học mình còn thiếu, thì cái duyên nó tới để cho mình có cơ hội bổ túc hay là hàn gắn lại hay là tiếp nối lại những cái gì mà mình chưa có hoàn tất trong những cái kiếp khác. Nên đó là nhân duyên. Thì cái nhân duyên, nói về cái duyên á, thì nó cũng nhiều, có cái khi là duyên bạn bè, duyên chồng vợ, duyên cha mẹ con cái, duyên anh em, nó có nhiều cái duyên lắm. Nhưng mà có người á, cái duyên nó lâu dài, nghĩa là mình có thể gặp nhau thường xuyên mà lâu dài hơn, mà có nhiều cái duyên á, rất là ngắn hạn, mình chỉ gặp trong chốc lát rồi không bao giờ gặp lại nữa. Thì cái đó thầy cũng có giảng trong mấy cuốn băng á, thầy nói là nếu mà mình người đó có cái duyên để tiến hóa, cùng tiến hóa với mình á, thì mình có cơ hội mà gặp gỡ nhau nhiều hơn. Còn những người bạn của mình hay là gì đó mà mình chỉ gặp lại trong chớp nhoáng rồi họ đi mất, không bao giờ mình gặp lại họ, là mấy người đó không có cái duyên để cùng nhau tiến hóa như mình. Thành ra ông trời cũng cho mình gặp lại, nhưng mà gặp chốc lát là thấy mất rồi, không có còn liên hệ được nữa. Giờ để cho nghe cái này nha, các bạn có gì đóng góp thêm không? Nhân duyên, còn cái nhân duyên mà Thách nói á, thì cũng có lúc mình cũng có thể hiểu được cái là nhân duyên là cái duyên giữa con người và con người. Nhưng mà cái gốc chánh của cái chữ nhân duyên đó là nãy giờ mình vừa trình bày đó. Nhưng mà có thể có những cái trường hợp khác đó, mình dùng cái chữ nhân duyên đó là cái duyên giữa con người với con người.
Mọi chúng sinh đều do nhân mà sinh ra, nhân là do duyên mà sinh ra. Vậy thì nhân là
nhân, là tất cả chúng sinh là nhân. Cái nhân, khi cái nhân là trồng cái giống này nó lên cái trái kia. Nếu mà con trồng cái giống ngọt thì nó ra trái ngọt, mà trồng giống chua nó ra trái chua. Cho nên con ở ác, rốt cuộc kết quả trước sau con vẫn như ác. Được không? Ta vừa dạy đạo do nhân, mà cái nhân từ mình tốt thì sau này mình trở lại làm người cũng ở trong cái gia đình tốt và có cơ hội tu học hơn. Còn hiểu không? Thì cái nhân là cái khởi điểm. Khởi điểm xấu gặt hai xấu, khởi điểm tốt gặt hai tốt.
Còn duyên là gì?
Cái duyên là nha, cái duyên là tự nhiên và hồn nhiên nó xảy đến. Cũng như cô gái thì không đi ra đường, bao nhiêu triệu thanh niên mà chỉ thích từng ông đó và nhất định về mà không có gả cho ông đó, nó tự tử. Phải không? Cái hồn nhiên và tự nhiên nó mới tạo cái duyên đó. Cái nhân duyên do trong cái hồn nhiên và tự nhiên tạo thành. Cho nên người ta không biết, tôi không biết về cha mẹ tra tấn hỏi tại sao mẹ yêu thằng đó, không biết. Bây giờ tôi phải lấy ông đó. Nó không biết cái duyên. Mà cái duyên nó nằm ở đâu? Nó luôn nó ẩn ở phía bên tay mặt, mà người thường không thấy. Cho nên cái pháp sơ hồn này nó mở ra, nó trụ ở đây. nó cũng có duyên, người tu đạo cũng có duyên vậy. Thấy cũng thích cô đó, nhưng mà người nó có làm pháp sơ hồn rồi, nó tới gần thời gian thì nó chỉ biết quy hội hai cái lực lượng, cái tả cái hữu, cái âm, cái dương, hai cái nó hòa hợp là một rồi, không cần thiết. Cái duyên là để hỗ trợ cho tiến tới một bước và ổn định tâm hồn. Như cô gái cậu trai chưa có vợ mà cứ vợ rồi cái tâm nó ổn định. Còn người tu mà nó soi hồn rồi, hai cái luồng điển này nó quy hội rồi, tâm nó cũng ổn định. Là đó, nó tu đúng mức, nó không có cần lấy vợ thì nó vui. Nó sống ở trong cái hạnh tốt, từ bi, cởi mở. Cho nên nhiều người không hiểu chứ không. Tôi ra tôi nhìn cô đó nhất định là mấy cũng cưới á. Má có chữ tôi cũng lấy á. Nó nhất định như vậy á. Từ đây nó ra mà. Nhưng từ tiền kiếp mà sắp đặt từ tiền kiếp tới bây giờ. Gặp rồi ở chung nhau cãi lộn. Cãi lộn mới thích tâm mới tìm đường tu. Lúc đó mới thương nhau. Bạn đạo ở thế gian học hỏi tiến hóa. Cho nên con người nó ly kỳ đó, học trong những cái trường học này là cái trường học của đời này nó ly kỳ, nó hay. Không có một người nào sắp chết nói tôi không khổ đâu. Kể ra cuộc đời từ nhỏ tới lớn đều là khổ hết rồi. Đâu có gì. Mọi người nào cũng thấy cái tham đó. Tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Khổ. Cho nên ông Phật ông thoát đi giải nghiệp tâm được rồi, ông nói gì những nguyên năng đó mà ông nói cho chúng sanh gì. Còn nếu mà ông không có giải được cái nghiệp tâm, ông đâu có hiểu đó là nghiệp. Đấy không? Cho nên mình muốn theo ông Phật mình phải thực hành để giải cái nghiệp tâm, phải cố gắng đi những trở ngại đều là cảm ơn, lấy quán làm ơn. Nặng cách mấy cũng vậy thôi, số cuộc là cũng phải quy không. Không có ai giữ một cái thế như mấy ông đánh Wesley, đánh võ, đánh bóc, mấy ông đó gọi đời nào chết. Và ông đánh đối phương chết à. Mà đời nào chết, nhưng mà số cuộc ông cũng phải tự chết. Mình hiểu cái nguyên lý rồi thì mình phải học cái gì mạnh nhất. Sức mạnh của vũ trụ là gì? Từ bi. Tất cả tiểu tiểu ít người đang hưởng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Nếu không có hưởng cái nguyên khí càn khôn vũ trụ, đâu có âm thanh nói chuyện. Cái đó mới là sức mạnh. Mà cái đó xâm chiếm bất cứ tư tạng nào, tư tưởng nào. Tại sao mình không trở về đó để mình học cái thanh nhẹ, cái cao sâu, cái đời đời bất diệt, cách thật sự từ bi mà hưởng thật sự cái sức mạnh, chứ không phải đồng tiền là mạnh đâu. Ở đây ai thấy đô la cũng là mạnh, chứ những người Việt Nam thấy đô la không mạnh, dám nói vậy. Là người Việt Nam đã có tiền ở Việt Nam, có nhà có cửa mà bỏ chạy hết rồi, bởi vì người ta không nhìn đồng bạc đó là đồng bạc đó không có giá trị. Rồi một ngày nào ở xứ này người ta không nhìn đồng bạc là nó thành miếng giấy rồi. Rốt cuộc thì chỉ do cái tâm không? Mà chúng ta ra đây với cái gì? Chân tâm tôi muốn tìm tự do. Chân tâm tôi muốn thà là tới cái xứ đó cạo đầu tôi đi tu tôi cũng chịu. Tôi đã ràng buộc tôi rồi, tôi bị đã ràng buộc nó, tôi không chịu, tôi đi tìm tự do. Thấy không? À, chân tâm. Chân tâm nào cũng muốn tự do. Không có chân tâm nào mà muốn để hết. Thì mình tu và tự do khai triển tâm linh đi đúng được. Và lệ thuộc không. Cho nên tới đây học đạo là phải nhớ cái thức bình đẳng. Ông Tám là tôi là ông Tám. Mình đi giống ông Tám. Thì tôi không có được liền. Nếu là tôi là cái gì tôi cứ nghĩ lại nó ông Tám là tôi. Tôi đâu còn mạnh. Thấy không? Rốt cuộc là tôi. Hỏi. Sống cũng không học hỏi, chết cũng không học hỏi, đâu có sinh tử luôn. Sống cũng không
học hỏi, chết tôi cũng học hỏi. Thì tôi băng năm học hỏi, lo tu, lo sửa tâm hơn. Tôi nhẹ trước rồi. Thấy tôi không có nhưng mà có. Bởi vì ở xã hội này cần gì? Cần người uy tín, cần người ôn hòa, uy tín, ổn định. Chứ không cần mấy cái thằng láo phép, hỗn ẩu. Phải không? Bây giờ mình tu để trở về ổn định, uy tín. Đâu có sao. Đâu có ai mà đi bỏ mấy thằng đó. Người đó là người thật quý. Thật tí. Làm sao mà mình đó. Những cái tâm mình cũng ổn định. Có một mình sai mơ. Cho ta là bẩn, cho ta là giàu, cho ta là sang, mới gặp nạn. Mình có tiền, mình giúp người ta, biết thương yêu người ta, giúp đỡ người ta, là mình xây dựng được chân tâm, mình xây dựng được của cải đời đời bất diệt. Có một cái tâm từ bi như vậy thì đâu. Người ta thương người hiền, ta đi thương người dữ đâu. Thấy không? Ta đi thờ Thượng Đế, thờ ông Thích Ca, thờ ông Tầm Thiển Hoàng đó, ăn cướp đó.
Bạn có nghe qua thầy giảng về cái nhân duyên không? Nãy giờ chúng ta cũng ôn lại cái nhân duyên là cái gì, là cái nhân mà chúng ta gieo từ nhiều kiếp. Rồi cái duyên là nó trở lại trong kiếp này mà trong hồn nhiên và tự nhiên mà không có thể biết trước được. Mà tất cả đều đã được sắp đặt rồi mà tại mình không biết thôi. Rồi cái nhân duyên để hỗ trợ cho mình tiến hóa. Mà rốt cuộc, thầy nói rốt cuộc cái cuộc đời này ai gần tới chết rồi cũng thấy toàn là khổ không. Đúng là nó nằm trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Cái cuộc đời này kết cục là chỉ có khổ thôi. Mà khổ để giúp cho mình thức tâm tiến hóa về Phật Pháp. Để nghe thêm một cái đoạn mà thầy cũng có nhắc đến cái chữ nhân duyên này.
Đây, hồi đó mình cũng có cái chỗ yên lặng như bây giờ. Quý vị đây có chỗ yên lặng, có cái phòng vô mình ngồi nhé mắt. Thơ thơ nghĩ tới chuyện Phật, những chuyện cao siêu bất diệt. Nghĩ cái đó, rồi mình từ từ niệm Nam Mô Di Phật để mình nghe. Nghe cái co lưỡi nó chạy ra. Nó kiếm chuyện chạy chỗ nào. Chứ bây giờ đưa niệm Phật, nghĩ tới cái bánh vừa xong là không có được á. Vì công chưa chín là không có được. Tất cả là cắt đứt hết nhân duyên, cắt đứt hết tất cả nhân duyên trong giây phút mình niệm Phật. Thất tình lục dục nhân duyên đều bỏ hết, không còn gì nữa đây. Ngồi mình niệm, bình tâm niệm như vậy, quý vị làm thử, nó hay lắm. Và rất siêu. Mình đạt được cái diệu pháp mà mình thấy hay, nhiều sướng lắm. Chứ nhiều người không có biết, không biết nữa. Tôi Nam Mô Di Đà Phật, nói Nam Mô Di Đà Phật thôi, nói hai ba câu sao đủ rồi, không ai ông bật nghe hết rồi. Nhưng mà mình chưa được, chưa đắc, làm chưa đúng là chưa đắc. Nha, bánh nó chưa đủ lửa làm sao nó chín. Mình niệm Phật cũng như mình đang nung nấu một cái gì. Giờ nó thật, niệm Phật là chuyển chạy tất cả điện năng trong cơ tạng quy một. Là nó đừng nói linh dược, lần lần nước miếng là ngọt. Nước miếng người nào làm đúng là ngọt như đường thèn. Lúc đó nói chuyện hay. Thích về chiếc nào nào giờ không biết chiếc là cái gì. Mà mở miệng nói chiếc. Nó hay lắm.
À. Thì đấy, thầy có nhắc là khi mà mình niệm Phật là mình phải dứt khoát hết, cắt bỏ hết thất tình lục dục nhân duyên, nghĩa là những cái duyên nào mà nó đến với mình là cũng phải quên hết đi, là lúc đó mình mới niệm Phật được. Mình niệm Phật như vậy liên tục thì cái luồng điển mình nó chuyển chạy mới nấu thành một cái linh dược. Linh dược là cái nước cam lộ, nước miếng mình sau này nó keo, nó ngọt lại đó. Là cũng nhờ cái niệm Phật với Pháp Luân Thường Chuyển đó. Nó keo, nó ngọt lại thì nó thành nước cam lộ. Cam lộ thì nó, cái đó nó là linh dược. Mà linh dược là trị được cái bệnh Nan y là tâm bệnh, ai cũng có tâm bệnh. Tâm bệnh là nó gồm những cái tánh xấu của con người là tham sân si, hỉ nộ ái ố dục á. Cái đó là tâm bệnh. Mà mình nấu thuốc á, thì mình phải nấu đúng đúng giờ, đúng đúng cái thời hạn đó thì nó mới ra linh dược, mình uống vô nó mới trị được cái tâm bệnh của mình. Thì cái đó là mình sửa trị tâm thân là vậy. Tuy là cái đời này nó khổ thiệt, nhưng mà mình biết niệm Phật thầy nói cũng như là mình đang nung nấu một cái gì. Rồi bây giờ mình qua câu thứ nhất nha. Nhân duyên tình đẹp nhân sinh thức. Nhân duyên tình đẹp nhân sinh thức. Xin mời các bạn đạo đóng góp câu này. Nhân duyên thì nãy giờ mình nói nhiều rồi đó. Bây giờ tình đẹp nhân sinh thức.
Nhân bảo.
Yeah.
Tình đẹp nhân sinh thức. Hồi nãy mình cái câu đầu là nhân duyên, thì bây giờ là nhân sinh. Cái nhân sinh này là chúng sanh đó. Thì mình nghĩ là cái nhân duyên đó, nó đến coi như mình cho nó là một cái tình rất là đẹp. Đến như mình đi, mà đến với mình đi. Tại vì đó, khi mình yêu mà cưới được cái người vợ là mình rất là cho là đẹp. Hoặc là mình thích gì mình đạt được cho là đẹp. Thì nhân sanh, chúng sanh cái tưởng là lầm là tất cả đều đẹp. Thì cái sự thức đó là làm cho mình thức tâm đó. Sau đó thì cảm thấy những cái chuyện nó không có tốt đẹp nữa, không có suôn sẻ nữa. Thì cảm thấy là mình lầm và thức tâm. Tất nhiên là cái nhân duyên, cái nhân quả mình gặt hái được đẹp. Mình giao đẹp đó, mình nhận được đó. Rồi sau này rốt cuộc nó làm cho mình, cho làm một bài học trong đời của mình. Để mình thức tâm tu. Xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Quang. Thì anh Quang nó nhắc lại cái nhân duyên á, thì nó mình nãy mình có nói là do cái nhân của mình gieo rồi kiếp này mình gặp duyên, nhưng mà nó thể hiện qua những cái gì mình gặp giữa con người và con người, giữa con người và con thú cũng có. Thì đó, cái đó nó tạo thành cái tình đẹp. Lúc đầu thì giờ mình thấy cái nhân duyên nó thấy là cũng như một cái tình rất đẹp. Nhưng mà anh Quang nói đó, một thời gian đó thì mình tỉnh giấc mê trần đó, thì lúc đó mình thức rồi. Mình thấy tỉnh giấc mê trần nó đây là một cái bài học để cho mình thức tâm thôi, chứ không có cái gì thật hết đó. Tất cả một cái vở tuồng dựng lên để cho trong cái kiếp này để cho mình học cái bài này vậy thôi, chứ không có cái gì mà để cho mình lưu luyến trong đó hay là mình si mê trong đó hết. Lúc đó nhân sinh, lúc đầu là cái tình đẹp, ai cũng muốn nhào vô hết. Nhưng mà nhân sinh học bài rồi á, thì nhân sinh sẽ có cơ hội thức tâm hơn. Khi thức tâm là chỉ có quay đầu trở về lo cho phần hồn của mình tiến hóa thôi, chứ không còn mê say trong cái duyên tạm bỡ đó. Cái duyên gì duyên, nhưng mà duyên cũng là tạm. Trong kiếp này để cho đánh thức cái tâm hồn của mình tùy theo cái nhân quả của mình mà thôi, chứ không có cái gì khác hơn. Bây giờ mình muốn cái đó tồn tại với mình đời đời kiếp kiếp ấy, thì cái chuyện đó cũng có. Bây giờ mình thương một người đó, mình muốn là đời đời kiếp kiếp mình không bao giờ mình xa rời người đó, mình cũng không có cơ hội. Khi mà mình thức tỉnh rồi, mình thấy mỗi người một cái hành trình phải tiếp tục tiến hóa, tiếp tục tiến hóa để quy về nguồn cội của mình thôi, chứ mình không có thể mà mê lầm ở trong cái chuyện đó. Mình tưởng cái đó là vĩnh cửu, là mình phải giữ cái đó hoài, mình phải theo người đó hoài, mình cầu mong cho kiếp sau con gặp lại người đó. Cái chuyện không có. Nếu mà mình hiểu được đạo thì mình biết là rốt cuộc là mình phải quay về mình tu thôi. Bên trong mình nó có đầy đủ, nó cũng có tình đẹp ở bên trong, chứ không có cái tình bất vĩnh cửu. Đó là cái tình giữa hồn và vía, chứ không phải là bên ngoài. Bên ngoài thì chỉ nhắc mình quay về bên trong, tại những cái gì bên ngoài mình muốn thì ra bên trong mình cũng có. Mà vậy, tại mình không có quay về bên trong để mình khai thác, cho nên mình mới bị mê lầm. Cho nên nhân duyên tình đẹp nhân sinh thức giúp đỡ cho con người thức tâm là cái nhân duyên. Những cái gì sắp đặt của ông trời theo nhân quả đó, tạo thành những cái tình đẹp để giúp cho nhân sinh thức tâm. Không biết các bạn có gì muốn đóng góp thêm không? Quý tưởng trời cao tâm ổn định là sao? Quý tưởng trời cao tâm ổn định. Khi mà mình thức tâm rồi á, chuyện gì xảy ra tiếp? Khi mà mình không còn mê nữa, không còn loạn nữa, mình thức rồi. Quý tưởng trời cao, tâm ổn định là sao?
Dạ, em xin đóng góp.
Dạ, xin bạn giảng.
Khi mình thức tâm hiểu được cái nhân duyên là không ổn định mà là để mình học tập, tức là cuộc đời là giả đấy, thì mình nghĩ mình quay vào mình tu để mình được tiến hóa, thì lúc đấy mình lúc nào mình cũng quý tưởng đến trời cao, quý tưởng trời cao, mình tu tâm trở tánh thì mình tâm tính mình, tâm hồn mình ổn định hơn.
Ừ. Thì nãy dạ. Anh Tiến có muốn đóng góp gì thêm không?
Thì theo em đó, quý tưởng trời cao, tâm ổn định, thì tất nhiên mình đã biết mình đó là mình là một tiểu linh quang được Thượng Đế chuốc chiếc xuống thế gian này là mình để học hỏi, mình để tiến hóa, mình để trở về với nguồn cội, thì mình hiểu được rồi. Thì mình lúc đó mình mới biết đời là như thế nào, đạo là như thế nào. Lúc đó mình lúc mà mình có cái pháp để mình hành rồi thì tâm mình luôn luôn mình phải nhớ đến trời, đến Phật, mà cái phần khác mình lúc nào cũng phải là trau dồi cái pháp của mình phải hành pháp mình. Trí mình đó thì lúc nào cũng nhớ đến trời, đến Phật, mình phải có cái định hướng đi như vậy thì cái tâm mình mới ổn định. Vì vì cái tâm mình, mình nói chữ tâm này không phải là phần hồn không, nhưng mình nói một cách tổng thể là tâm này tất nhiên là còn có lục căn lục trần và dạng lên trong bản thể mình. Mà nếu mình có cái định hướng đi lên rồi nhớ trưởng trời trưởng Phật á, thì nó cũng như có một cái la bàn, nó có định hướng đi á, thì mình đó, cái phần tâm mình nó đỡ cái tác loạn ở đời, nó đỡ bị đời lâu cuốn. Thành ra là mình đã có cái hướng đi rồi thì mình phải nhớ trời luôn luôn, mình cũng phải tập. Chứ nếu mình nói đây là nói về lý thuyết, chứ thật sự là một ngày mình chưa chắc gì mình nhớ trời nhớ Phật được nhiều đâu. Bởi vì cái điều chính đó, thầy mới nói là quên mình trì niệm lục tự y đà, nhưng mà thật sự có mấy ai mà quên mình trì niệm lục tự y đà? Chỉ có nhớ mình mà quên niệm thì có à, chứ mà không quên mình mà trì niệm lục tự y đà chắc 24 tiếng hồ chỉ giỏi lắm, là như em chắc em cũng nhớ được 1-2 tiếng là giỏi thôi. Thành ra là cái này là mình phải có cái định hướng để cho khi tâm mình nó hướng về đó thì đời nó đỡ lâu cuốn mình, nó đỡ tác loạn mình. Thì nếu nó đỡ vậy một ngày nó lấn đi một chút, ngày nó lấn đi một chút thì cái tâm mình nó ổn định. Xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì anh Tiến nói tôi mới nhớ hình như thầy có làm một câu thơ hướng đi đã có sẵn rồi, phải không? Có câu thơ nào giống vậy không? Trong cái bài giảng nào của thầy, hướng đi đã có sẵn rồi.
Hướng đi anh ạ.
Hướng đi đã sẵn
có rồi.
Hướng đi đã sẵn có rồi. Thì cái đó là cái hướng đi của mình đó. Thì bây giờ mình thức tâm rồi. Thì cái nhân duyên á, là những cái gì ở bên ngoài. Khi mà mình thức tâm rồi á, thì mình quay vào bên trong. Và mình không có để cho cái ngoại cảnh nó lôi cuốn mình nữa. Tại cái ngoại cảnh thì lúc nào nó cũng động loạn hết, nó không có bao giờ yên hết, mà nó ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Cho nên mình chỉ có quay vào bên trong á, mình mới ổn định được thôi. Còn mình hướng ngoại á, là không bao giờ ổn định. Mình muốn, mình hướng ngoại, mình muốn cái gì nó cũng tốt đẹp hết á, cái gì lúc nó cũng theo ý mình hết trơn á, mình mới ổn định được. Nhưng mà cái chuyện nó không có. Cái chuyện bên ngoài nó nằm trong cái định luật sanh khắc của ngũ hành, nó nằm trong kích động và phản động. Thành ra những cái chuyện đó mình không có kiểm soát nó được. Thành ra nó xảy ra cái gì là nó xảy ra theo cái định luật đó thôi. Rồi mình cứ theo đó mà mình muốn cho nó được tốt đẹp hoài để cho mình được ổn định á, thì không bao giờ có cái sự ổn định. Thì mình có thể lúc nào cũng có thể bị động hết. Mà khi mà mình trở về bên trong á, thì mình không có lệ thuộc cái bên ngoài nữa, không có lệ thuộc cái ngoại cảnh nữa. Mình trở về, mình tìm lại cái ngôi vị của mình làm chủ cái bản thể này đó, thì lúc đó khi mà mình trở về, mình nắm lại được cái chủ quyền của mình đó, thì lúc đó mình mới ổn định thôi. Còn bây giờ mình chưa nắm được cái chủ quyền của mình á, thì có lúc mà nó muốn vui nó vui, nó muốn buồn nó buồn, nó muốn giận thì nó giận, nó muốn hờn thì nó hờn. Nó đâu có hỏi ý mình đâu, nó đâu có tuần phục mình đâu mà nó hỏi ý mình. Đâu có bao giờ hỏi ý của chính nhân ông trước khi làm cái gì, đâu có hỏi ý đâu. Thành ra mình không làm chủ được mình cũng chưa ổn định. Thành ra mình bây giờ mình mượn cái pháp mà để quay về bên trong, để ổn định cái luồng điển của mình trước, rồi mới diệu tiến tất cả vạn linh lục căn lục trần này bên trong này đồng tiến với mình, đi tới cái chỗ mà hợp nhất rồi đó, quy nhất rồi đó, thì lúc đó mình mới làm chủ lấy mình được. Nếu không chứ mình cũng còn bị động loạn hoài à. Thì cái hướng đi thì mình hướng là quay về bên trong á, thì lúc đó nó mới đem tất cả vạn linh và lục căn lục trần đồng hướng về bên trên. Tại mình trở vô bên trong đó, mình mới lôi kéo hết nguyên cái đám này hướng về bên trên, thì lúc đó nó mới là tưởng quý tưởng trời cao được. Bây giờ tụi nó ở trong này nó chưa có hiểu những cái gì Thượng Đế đã hy sinh và đã làm việc và đã dấn thân phục vụ cho nó có cuộc sống ngày nay, nó cũng chưa hiểu. Mà khi tụi nó đồng hiểu rồi và nó muốn quay về con đường của Thượng Đế thì nó phải học cái tinh thần hy sinh và phục vụ, thì lúc đó nó mới có cái hướng đi, hướng quý. Đúng đó, nó quý tưởng đời cao, nó quý là quý cái hạnh hy sinh, quý cái sự giúp đỡ vô quá ngại của Thượng Đế, thì lúc đó nó mới tưởng tới, tưởng nhớ tới cái công ơn nó hoài, thành ra nó mới có cơ hội tiến hóa. Còn nếu mà nó không hiểu cái gì hết, nó không có học đạo, nó không có hiểu cái gì hết, cái thức nó không mở, thì nó không bao giờ biết quý tưởng trời cao hết. Mà cái thức càng ngày càng mở thì tự nhiên là phải biết quý tưởng trời cao, nhớ tới trời là chỉ khâm phục, quý tưởng những cái hạnh cao siêu đó, thì cái tâm nó mới ổn định, nó thừa tiếp được những cái thanh quan của bề trên, hiểu cái tâm hiểu rộng hơn, không có còn ôm ngoại cảnh nữa, thì lúc đó mình mới đi tới cái tâm ổn định được. Mà mình cũng phải mượn cái pháp trong cái giai đoạn đầu, cũng như mình học hồi chiều hôm nay thì mình soi hồn là sao, nãy thầy cũng có nhắc trong cái cuộc băng đó, khi mà mình soi hồn hai xuất điểm tìm một cái giao điểm là tất cả bên mặt bên trái đều hợp lại trung ương thì con người nó mới ổn định. Lúc đầu thấy cô gái đẹp thì cũng có nhân duyên, nhưng mà về soi hồn một thời gian rồi nó tập trung lại, nó ổn định thì thấy thôi không có gì hết. Rốt cuộc là mỗi thành phần phải tự lo tu thôi, chứ không có ai làm gì cho ai được. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là vậy, mỗi người phải tự lo lấy thôi. Rồi quý tưởng trời cao, tâm ổn định thì mình biết quý tưởng trời cao là cái tâm mình bây giờ nó hướng về bên trong, nó hướng thượng nhiều chừng nào thì được ổn định nhiều chừng ấy, mà hướng ngoại nhiều chừng nào thì ở động loạn nhiều chừng ấy. Câu thứ ba, thành tâm học hỏi quy chân thức. Thành tâm thì tuần rồi mình cũng có học cái chữ thành tâm rồi thôi, bây giờ mình cũng ngắn gọn, ngoại trừ có bạn đạo nào muốn nhắc lại cái chữ thành tâm là gì. Thành tâm là sao? Tuần rồi mình có ôn lại cái chữ thành tâm này nè. Làm sao? Lấy cái gì chứng minh là mình thành tâm? Bây giờ mình nói mình thành tâm mà có cái gì chứng minh là mình thành tâm không? Phải có cái gì thực tế chứng minh là mình thành tâm nhé.
Giữ nghiêm luật tu học.
À, giữ nghiêm luật tu học là một cái cách để chứng minh cái sự thành tâm của mình. Nghiêm luật là không có thay đổi, không có mà thương lượng. Có tới giờ nào là làm cái gì làm cái đó thôi, cái đó là nghiêm luật, cũng như là nghiêm luật của trong nhà binh vậy đó. Tới giờ làm cái gì là làm cái gì, lệnh xuống là phải làm, không có cãi, cái đó là nghiêm luật. Nghiêm luật tu hành là giờ nào là giờ, giờ thiền, giờ nào niệm Phật là giờ niệm Phật, tới giờ là phải niệm Phật chứ không có phải mà hẹn rồi bỏ luôn. Mà niệm Phật thì phải tuân theo đúng cái cách luyện niệm Phật để cho mình điên tới, chứ không phải là muốn làm theo ý mình làm sao làm, nó không được. Thì phải có nghiêm luật tu hành rồi gì khác không? Nghiêm luật hành pháp rồi nghiêm luật tu hành thì nó rộng rãi hơn. Nó còn nhiều chuyện mình phải làm ngoài cái hành pháp của mình còn nhiều chuyện phải làm mà mình bỏ cái thời gian, mình tranh thủ cái thời gian để cho mình có nhiều thời gian hơn để mình làm cái chuyện hành pháp của mình đó, thì cũng là chứng minh là mình là người thành tâm. Thành tâm nhiều thì tự nhiên là đời nó nhiều, đời nó ít mà đạo nó nhiều. Đạo nó nặng hơn đời, nghĩa là nhiều thời gian mà mình dành cho đạo nó nhiều hơn, nghĩa là cái đời mình càng ngày càng ít đi mà cái đạo của mình nó càng ngày càng gia tăng. Cái thời gian mà cái sự công cố gắng của mình á, nỗ lực của mình á, đặt vô trong đạo nhiều hơn là trong đời. Tại vì lúc trước mình lo hướng về đời thì mình đi lo chạy lo kiếm tiền cho càng ngày càng nhiều hơn, lo thụ hưởng nhiều hơn, thì bây giờ mình không có lo mấy chuyện đó nữa mà mình lo ráng học đạo được nhiều chừng nào hay chừng đấy, nghiên cứu được, hiểu sâu được đạo, đào sâu được chân lý nhiều chừng nào hay chừng đấy. Cho nên là cũng chứng minh được cái sự thành, một phần nào cái sự thành tâm của mình rồi, chứ không phải mình nói cái miệng mà mình không làm. Thành tâm học hỏi đó, thì mình học hỏi thì tất cả những cái gì ở thế gian thì mình cũng phải học hỏi. Học hỏi trong cái vô tự chân kinh này thì cũng phải học hỏi, học làm sao mà để hiểu được cái chân lý qua những cái bài học mà chúng ta nhiều khi cũng phải trả một cái giá rất đắt, nhưng mà cũng đọc được cái cuốn kinh vô tự là hiểu được cái chân lý, hiểu được cái sự thật qua những cái hoàn cảnh ở đời. Hoàn cảnh là ân sư đang giáo dục chúng ta, học thuộc bài tự nhiên là hiểu được nhiều lắm. Học thành tâm học hỏi quy chân thức là sao, cái chữ này mới á. Quy chân thức có nghĩa là cái gì? Cái gì quy là trở về rồi không? Y như cũ thì cái đó ai cũng biết là quy là trở về, nhưng mà chân thức là cái gì?
Em có ý kiến. Theo em ấy thì là thành tâm học hỏi quy chân thức ấy, thì coi như cái thành tâm thì mình đã học qua đi qua rồi, là mình đã hành pháp trong cái trật tự rồi. Khi mình học hỏi cũng như là trao đổi giữa bạn đạo với bạn đạo. Còn quy chân thức thì là mình sẽ có cơ hội mình trở về với cái chân thức sẵn có của mình từ bên trên.
Chân thức là cái gì? Cái gì gọi là chân thức?
Ở đâu chân mà thức là cái... nó là cái thức sẵn có của mình từ bên trên, là cái chân thức chân rất cao cả mà nó là thanh nhẹ.
Như là mình đã có sẵn từ bao giờ rồi đúng không?
Từ bao nhiêu kiếp trước ở bên trên rồi.
À, từ lúc mà mình trước khi mà mình lìa rời xa Thượng Đế xuống đây là mình đã có cái chân thức rồi phải không?
Vâng.
Dạ. Yeah. Mình phải quy về cái chân thức. Bây giờ mình muốn học hỏi mà để quy về cái chân thức thì mình phải làm sao? Mà khi mà mình có cái chân thức á, thì mình có được cái gì? Khi mà mình trở về với cái chân thức của mình á, thì mình lúc đó cái chuyện gì nó xảy ra?
Khi mình đã có cái chân thức rồi thì tất cả bất cứ một cái việc gì xảy ra mình cũng đã hiểu, mà mình đã rõ rồi cái gì nó ra cái đấy rồi, thì mình không bị nhầm lẫn vào cái việc nọ việc kia, nó không bị nhầm lẫn, nó riêng biệt hết rồi, mình thức tâm hết rồi, mình không còn vướng mắc những cái việc nọ việc kia nữa.
Là mình kêu là mình quán thông là sao?
Mình có sự sáng suốt rồi.
À, lúc đó là mình có chuyện gì đến là mình quán thông, mình hiểu rõ hết rồi, mình không còn nó bị nó lôi cuốn nữa phải không?
Vâng.
Dạ. Yeah. Ai muốn đóng góp gì thêm không?
Như anh Bảo vừa hỏi thì em thấy tức là nếu mà khi mà quy chân thức ấy, tức là mình thấy được cái sai lầm của mình nhiều, tức là lúc ấy mình nhìn nhận vào bên trong được, mình thấy được. Thì lúc đó mình hội tụ được lên đến trên bộ đầu được. Thì mình thầy nói là đến lúc đấy thì mình sẽ nhìn thấy cái nhiều cái sai lầm để sửa khiến.
Thì trước khi mà mình quy về chân thức đó thì mình đi tới đâu trước? Trước khi mình đi tới cái chân thức ở trong người của mình, cái luồng điển mình nó đi tới đâu trước?
Hội tụ lên bộ đầu trước.
À, hội tụ lên bộ đầu rồi nó quy về cái chân tâm.
Chân tâm.
Quy chân về tâm cái chân tâm của mình thì lúc đầu nó còn thấp đó, thì nó ngay đỉnh đầu, còn sau đó thì nó lên mấy tấc? Cao hơn mấy tấc?
Lên 3 tấc.
Ừ, 3 tấc. Thành ra thầy chỉ cái bộ đầu của mình, cái luồng điển nó quy về cũng như là kim tự tháp vậy đó. Cái hai luồng điển ở dưới thì nó phóng lên, nhưng mà cái điểm đó nó nằm ở trên cao khoảng 3 tấc thì nó trâu lại cái điểm cao nhất ở trên đó. Cũng như là kim tự tháp vậy đó. Thì lúc đó cái luồng điển mình nó mới phóng lên trên. Mình mới có cơ hội quy về chân thức được. Trước hết là mình phải trở về với chân tâm rồi mình mới quy về chân thức. Chân thức thì cũng đó là thanh tịnh, thanh nhẹ này. Chuyện gì tới mình cũng hiểu, mình giải quyết được. À, xin mời các bạn nghe cái đoạn băng này nha.
Chân thức là gì? Sự liên hệ của nó với sự suy nghĩ thông thường ra sao?
Chân thức là sự bất ngờ nó đi đến. Cho nên các bạn tu càng ngày càng niệm Phật, tưởng nhớ tới chân thức. Mà khi mà chân thức trụ rồi, tự nhiên nó sáng suốt. Cái chân thức là tự động, bất cứ cái gì đưa đến chúng ta hóa giải được liền. rất nhẹ nhàng, đó là chân thất, chân thức ứng nghiệm, chân tâm bất diệt. Bất cứ trở ngại nào đến, càng trở ngại càng nhiều càng tốt, không có sợ sự trở ngại. Vì chân thức mới có cơ hội quán thông mọi sự việc, tăng độ mọi sự việc. Chân thức là như la tánh của mọi người, đều có, nó là ở trong vô sanh mà ra. Không có ai có thể sản xuất nó được, không ai có thể bảo chế chân thức. Nó tự động.
Đó, cái chân thức là nó, cái đó là nguyên nguyên lai bổn tánh của mình, như lai tánh của mình đó, là nó có từ bao giờ là không có ai chế nó được, nó từ cái nguyên lý vô sanh mà ra, là nó từ Thượng Đế mà ra đó. Không có ai chế được. Mà khi mà thầy nói, khi mà cái chân thức của mình nó trụ rồi đó, thì lúc đó mình sáng suốt, chuyện gì đến mình cũng giải quyết, mình cũng quán thông được. Là khi mà cái chân thức nó trụ rồi, mà muốn trụ cái chân thức thì phải lo niệm Phật, lo niệm Phật nhiều để cho nó trụ lại cái chân thức, thì mới là có cơ hội là quy chân thức. Thì bữa nay mình học được cái chữ mới này là quy nhân duyên nè, học được cái chữ chân thức nè, các bạn ráng nhớ nha. Khi sao hỏi lại là trả lời liền liền nha. Thực hành chánh pháp tự cứu mình, thực hành chánh pháp tự cứu mình. Làm sao?
Chánh pháp. Cho xin đóng góp ạ.
À.
Thực hành chánh pháp tức là cái pháp của mình, đó là cái chánh pháp khứ giả, khứ trường, khứ thanh, mà cứu mình là cứu cái phần hồn của mình ấy chú.
Ừ, cứu mình. Khi mà mình cứu phần hồn của mình thì mình còn cứu ai nữa không?
Có, mà khi mình cứu được phần hồn mình thì mình cứu cái lục căn lục trần ở trong bản thể của mình.
À, mình phải ráng.
Xa hơn nữa thì nó ảnh hưởng đến người xung quanh mình ạ.
À, phải cứu lục căn lục trần và vạn linh trong bản thể của mình. Những vị tỳ kheo độ bên trong này là cũng phải lo hết. Cứu hết. Cứu được hết á, mình cứu được nhiều chừng nào thì mình càng thanh nhẹ nhiều chừng đấy. Cho nên là cũng cái bổn phận của mình phải lo. Cứu được mình thì lúc mới về. Những cái gì trong bản thể của mình đó, thì lúc đó mới ảnh hưởng được bên ngoài và cứu luôn cả cửu quyền thất tổ nữa. Thế nên là cái dòng bên ngoài, cái dòng bên trong là cũng không phải chỉ có một hồn mình đâu, không, hồn vía lục căn lục trần vạn linh thì kheo vạn linh phải cứu hết. Cứu là cho nó trở về cái cõi thanh nhẹ để tiếp tục hướng về thanh trên con đường hành trình trở về nguồn cội, là càng ngày càng phải thanh nhẹ mới là tiến, chứ mình tuột xuống chỗ nặng là mình lùi rồi. Biết các bạn có còn muốn đóng góp gì về bốn câu thơ này không? Kỳ này học được mấy chữ mới cũng hay ha.
À, em đọc mấy câu thơ của thầy khi đã có sẵn rồi, sửa tâm sửa tánh sang tồi như nhau. Học rồi tiến tới mau mau, hào quang khai triển, nhiệt màu khai minh.
Ừ.
Trong cái bài hướng đi anh.
Cái bài hướng đi đó, thì cái hướng đi đó thì mình phải tiến lên, càng tiến lên thì mới rõ được nhiệm màu, thì lúc đó mình mới khai triển hào quang. Với con người tu là phải có hào quang, tại vì mình không có hào quang thì mình bước vô cửa trời không có ai tiếp đón mình hết trơn. Muốn bước vô cái giới đó là cái đầu phải có hào quang. Mà muốn có cái đầu có hào quang á, thì bây giờ mình phải quay về bên trong, rồi mình thanh lọc cái luồng điển, mình quét rác ra hết, trụ cái điển lại thì lúc đó nó mới phát quang. Trụ cái điển thanh lọc lại càng ngày càng nhẹ, nó chấn động lực nó càng ngày càng mạnh á, thì lúc đó mới phát quang. Phát quang thì lúc đó cái đầu mới có hào quang, có hào quang mới đi đến cõi trời, người ta mới rước mình. Chứ nếu mà mình không có hào quang thì mình đâu có được vô cái giới đó. Rồi, nếu các bạn không có gì hỏi câu 4 câu đó thì mình tiếp tục phần vấn đáp nha. Câu thứ nhất, ngày 28 tháng 6 94, hỏi: bạn đạo vô vi tự cô lập, tức là muốn chia phe lập đảng, tại sao? Bạn đạo vô vi hay tự cô lập, tức là muốn chia phe lập đảng là tại sao?
Em có đóng góp câu hỏi số 1. Bạn đạo vô vi hay tự cô lập, tức là muốn chia phe lập đảng tại sao? Theo em thì là bây giờ với những cái những người mà gọi là chưa mở được cái thức hòa đồng, mà họ mới mở được một chút nhưng mà họ đã tự xưng họ lại không chí thiết thực hành nữa, mà họ lại chủ yếu họ đi vào lý thuyết nhiều, họ bắt đầu họ mới xưng nọ xưng kia vây cánh, rồi là địa vị tham quyền địa vị có là nó theo cái lý thuyết, cho nên là họ không quay vào cái bên trong mà thực hành. Cái vô vi của mình là thực hành là chủ yếu chứ không phải là về lý thuyết, cho nên là những cái người mà họ chưa có cái thức hòa đồng, chưa mở được cái thức hòa đồng thì họ hay cứ ganh tị, hoặc là họ cứ hay lập phe lập cánh, rồi bắt đầu họ tự xưng họ là thế nọ thế kia ấy. Chứ còn đối với vô vi mình thì là càng tu thì càng thấy mình sai, càng tu càng thấy mình phải càng phải học hỏi nhiều thì mình mới tiến được nhất đấy.
Cảm ơn em. Các bạn đỡ nào đóng góp thêm không?
Theo em thì cái đó là có thể là thực hành mà cái tánh tham quyền cố vị ấy nó chưa giải bỏ ấy. Cho nên là nhiều người ta có mong muốn những cái đó. Với một cái nữa em thấy tức là người ta hay sửa pháp ấy, thì nó là cái người sửa pháp là cái người không thành thật ấy, là chối bỏ nguyên lý của trời Phật. Thì cái đấy là nếu như người ta tài ấy, thì người ta đã lập một cái pháp mới, nhưng mà người ta không có đủ khả năng để lập pháp mới thì người ta phải mượn một cái vô vi. Rồi khi mà người ta tu có một thời gian có kết quả một chút là bắt đầu người ta thêm cái này thêm cái kia và người ta lập một cái phe gọi là phe đảng, nhưng mà người ta vẫn dựa vào cái vô vi để người ta phát triển, như thầy nói tức là lấy đạo tạo đời. Thì qua cái đó thì nói để tắt cái tiếng của anh sợ chứ. Thì qua cái đó tức là người ta, em không biết là em hiểu có đúng không, tức là thầy nói là bị cái khối khác dẫn dụ phải không anh? Tại vì thường những cái đó là cái điển nó rất là mạnh, và đúng khi mình tham gia thì mình cũng thấy là có điển giúp rồi cái khối đấy cũng mạnh lắm, nhưng mà người ta không đề cập đến những cái chân lý của thầy, không đề cập sâu cái của thầy, vẫn là mượn cái vô vi và vẫn danh nghĩa vô vi, nhưng mà thêm một chút gì đó của riêng hoặc là một cái gì đó nó khác đi một chút để nó có một đặc thù riêng, gọi là thành một phe đảng khác.
Cảm ơn Thành. Các bạn đã nào muốn đóng góp thêm không? Không có thì đáp nha. Đáp: thưa người tu vô vi đạt được một phần thanh tịnh, tưởng lầm là mình đã đạt thành, gây chia rẽ nhóm này nhóm nọ, tự cô lập lấy mình mà thôi. Thiếu đức hạnh tu học, thức hòa đồng chưa mở, dũng chí thanh tịnh biến thành cạnh tranh, không bao giờ về với vô vi được. Tự tạo tâm tối, tự tạo tội tối tâm cho chính mình mà không hay. Kể tình trời sáng tỏ chẳng lây hoay, cá tánh sân si hiện mỗi ngày, cởi mở vui hòa gieo ý đẹp, góp phần thanh tịnh tự mình bay. Thì cái người tu vô vi mà tưởng đã có một phần thanh tịnh thôi, tại vì khi mà mình nói chữ thanh tịnh thôi, thầy có giảng trong cùng văn á, thầy nói á, tùy theo mình đạt được bao nhiêu thanh tịnh, mấy phần trăm, 1%, 2% hay là 100%. Mình không biết, mình chỉ biết là mình đạt chút xíu thanh tịnh là mình tưởng là đủ rồi, mình tưởng là mình là đầy đủ lắm, 100% rồi. Mình tưởng lầm là mình đã đạt thành rồi, tưởng là mình đạt đạo rồi. Thì mình gây ra chia nhã giống này là tự cô lập lấy mình mà thôi, thiếu đức hạnh tu học. Là thiếu đức hạnh tu học là làm sao? Thiếu đức hạnh tu học là làm sao? Thế nào là đức hạnh tu học? Tu học là học cái gì?
Học nhịn nhục, học tha thứ, học thương yêu, học phục vụ.
Đúng rồi, cái đó là cái hạnh tu học á. Thì mình phải học cái đó, học nhịn nhục, học tha thứ, thương yêu, học cái phục vụ vô quá ngại. Là mình phải hạ mình để mình học, chứ không phải là mình đứng lên mình làm cha người ta, mà mình muốn làm chủ người khác. là nó không đúng, thành ra trong vô vi mình nó không có cái vụ mà làm thầy. Ông thầy mình ổng đã đưa ra cái gương lành, ổng xưng là bé mà không có dám xưng thầy ai. Thành ra mình đức hạnh tu học là phải lo học mấy cái hạnh đó. Thức hòa đồng chưa mở, dũng chí thanh tịnh biến thành cạnh tranh. Thức hòa đồng không mở là khi mà mình nói thức hòa đồng chưa mở là cái chuyện gì nó, cái trình độ đó bên trong mình nó như thế nào?
Thức hòa đồng mà chưa mở chưa mà. Lắm.
Thì bên trong mình đó là lục căn lục trần vạn linh đó, nó không có hiểu gì về đạo hết á. Thành ra mới biết là cái người đó cái thức hòa đồng chưa mở. Khi mà cái thức hòa đồng mở rồi á, thì lục căn lục trần vạn linh trong này nó đồng hiểu với chủ nhân ông á, thì nó sẽ vượt khỏi cái tầng giới mê chấp. Mà cái thức hòa đồng chưa mở á, là chứng khi mà mình nói một người nào cái thức hòa đồng chưa mở hay là chưa có đó, là lục căn lục trần vạn linh trong này nó còn tâm tối lắm, nó còn sống trong cái sự cố chấp cạnh tranh phàm tâm nhiều hơn. Thức hòa đồng chưa mở, dũng chí thanh tịnh biến thành cạnh tranh. Thay vì đem cái dũng chí thanh tịnh đó, mà nó biến thành sự cạnh tranh, còn tranh chấp, còn muốn hơn người này hơn người kia, cho nó không nghĩ là nó một phần hồn nó phải tự giải thoát là cái chánh, chứ không phải là hơn người này hơn người kia rồi được cái gì, giỏi hơn người này giỏi hơn người kia rồi rốt cuộc đâu có được cái gì đâu. Rốt cuộc là mình thành ma thành quỷ. Thầy nói chỉ có ma quỷ mới cạnh tranh, mới tranh đấu với nhau thôi, chứ cái người tiên Phật thanh nhẹ không có bao giờ mà cạnh tranh với nhau. Khi mà có cái tinh thần cạnh tranh như vậy là ma quỷ rồi. Không bao giờ về với vô vi được. Tự tạo tội tối tâm cho chính mình mà không hay. Thì lúc đó mình đang đi xuống, khi mà mình cạnh tranh, mình muốn là tôi là hạng nhất, cao cả nhất, thì tự nhiên là mình đang đi, mình vô cái chỗ tâm tối nhất. Tạo tội tối tâm cho chính mình mà không hay. Kể tình trời sáng tỏ chẳng lây hoay, cá tánh sân si hiện mỗi ngày, cởi mở vui hòa gieo ý đẹp, góp phần thanh tịnh tự mình bay. Thì bây giờ nếu mà mình còn nuôi dưỡng cái cá tánh sân si mỗi ngày á, thì mình không có tiến được. Mình phải cởi mở vui hòa gieo ý đẹp, góp phần thanh tịnh tự mình bay. Thì đó, mình phải cởi mở ra thì con người mình cái tâm nó mới càng ngày càng thanh nhẹ, cái ý mình mới là thanh nhẹ. Thì lúc đó mình mới góp vô cái phần thanh tịnh, mình có thanh tịnh mình mới bay được, chứ mình không thanh tịnh mình đâu có thoát khỏi cái khám này. Mà muốn có thanh tịnh là phải thanh nhẹ là phải cái chấn động lực nó phải càng ngày càng mạnh, chứ không có để cho những cái chấn động lực mà động loạn nó kéo mình xuống. Mình phải để cho cái chấn động lực của mình nó càng ngày càng thanh nhẹ, nó hướng về cõi trời, thì lúc đó nó mới bay được. Các bạn có muốn đóng góp gì thêm không? Không có thì qua câu số 2.
Cái thầy nhấn mạnh ấy, cái mà em thấy rất quan trọng, tức là không bao giờ về với vô vi được. Thế nghĩa là đi đâu ấy nhỉ, chứ không phải về với vô vi.
À, vô vi là... Tại sao không về được? Tại sao không về với vô vi được?
Vô vi là người ta hướng về hữu vi, mà vô vi là trong không còn không nữa mà.
À, vô vi là thanh nhẹ. Vô vi là thanh nhẹ. Còn mấy người mà hướng về cái đó là hướng về đời, là cạnh tranh, là mấy cái đó đi xuống không là nó nặng lắm. Thì có cái chữ cạnh tranh ở trong đó là nó mất hết cái sự thanh nhẹ rồi. Là không có bao giờ bước vô vi được. Xưng danh vô vi mà không có bước vô vi được. Tự tạo tội tối tâm cho chính mình mà không hay. Lúc đó mình tâm tối là mình đâu có thanh nhẹ đâu, đâu có sáng suốt đâu mà về với vô vi. Vô vi là thanh nhẹ mà, trong không còn không nữa mà. Trong thanh tịnh còn thanh tịnh hơn nữa mà. Đi không ngừng nghỉ mà, đi tới vô cùng mà. Chứ đâu phải tưởng là ở thế gian mình tạo được một cái ngôi vị ở thế gian là đủ đâu. Đâu phải mình hơn được một vài người là mình cho nó là giỏi đâu. Mình đi tới vô cùng mà. Vô vi là đi tới không không là vô cùng mà. Trong không còn không nữa thì mới đi tới hai không đại định được chứ. Rồi, còn gì nữa không? Rồi, câu thứ hai. 29 ngày tháng 6 1994 hỏi làm sao thấy rõ tánh người? Làm sao thấy rõ tánh người? ai cũng có cái tánh phải không? Cái tánh gì ở đâu mà có?
Em đóng góp với câu này anh Bảo.
Dạ, yeah, mà anh Tiến.
Thì em nói cái bản thân em thôi. Thì em xét thấy em ví dụ vừa qua một cái câu chuyện hay một cái việc làm hay cái gì đó, mà mình qua cái đó rồi mình quay trở lại mình đánh giá mình đã làm hiểu được cái tánh mình. Ví dụ qua một mẫu chuyện đối xử với nhau thì mình kiểm điểm lại cái đó mình đối để trong có nhân nghĩa đạo đức hay không, hay là mình muốn trong đó mình có muốn lấn hay là muốn tham gì đó, rồi mình hiểu được cái tánh, hoặc là cái trong cái câu chuyện có một cái công việc làm thì qua một cái công việc làm đó mình coi là mình làm cái công việc đó đúng với cái cương vị người đảo mình không, hay là mình có làm giả dối, hay mình có thành tâm mình làm, hay là mình làm có cái tính cách vụ lợi hay không, thì mình đánh giá được cái tánh của mình là coi còn ẩu tả hay là trung thực với cái việc làm của mình. Thì như hồi nãy cũng có cái chỗ mà có cái câu là hỏi chứ là mình thành tâm trong học hỏi là thành tâm có chỗ nào, thì em cũng nhấn mạnh cái chỗ là thành tâm học hỏi không phải là mình trong cái chân lý của thầy hay là trong cái hành pháp của mình, mà trong luôn cả cái việc làm của mình, mà nếu mình thành tâm mình làm trong cái việc đó thì cũng là cái tu. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì đó, thành ra cái sự thành tâm của mình đó, đặt vô là trong cái đem hết cái tâm hồn của mình ra, mình làm bất cứ chuyện gì là mình cũng nghĩ là mình làm việc cho Thượng Đế, mình làm việc cho chúng sanh, thì lúc đó thì cái tâm mình đã cởi mở rồi. Thành ra cái trong lúc mình làm cũng như là trong lúc mình thiền vậy, thì nó cũng như giờ làm việc của mình cũng như là cái giờ thiền của mình, là tại mình đem hết, mình tập trung hết cái tâm của mình vô đó để mình làm việc tốt đẹp cho chính mình và cho những người khác, để hoàn trả lại một phần nào cái món nợ mà chúng ta đã vay trong bao nhiêu năm nay. Thì cái tánh á, thì do cái tiền kiếp mang lại, một phần là do cái tiền kiếp mang lại, cái gốc của mình. Nhiều người cái gốc sân si, gốc nóng tánh nó cũng là từ tiền kiếp mang lại để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bởi vậy mới nói là mình là một cái tội hồn chưa hoàn tất, là mình chưa có xong, mình chưa có giải quyết xong, cho nên mình đến đây là trước khi đầu thai là mình cũng có lập cái đại nguyện cho con lên được làm người để con cố gắng tu, con sửa tiếp để con sửa thành, trở thành một người tốt hơn. Thì cái tánh đã mang lại cái từ tiền kiếp rồi, cho nên đứa con nít mà khi mà nó lớn lên đó, thì nó mỗi đứa nó có cái tánh của nó hiện ra, tới một cái tuổi nào nó cái tánh nó sẽ hiện ra. Rồi cái tánh nó hiện ra mà nếu mà nó cứ tiếp tục nó làm theo cái tánh đó, làm theo một cái thói quen đó, thì cái tánh nó càng ngày nó càng củng cố, hoặc là nó tạo ra những cái tánh khác nữa, từ cái tánh đó nó tạo ra những cái tánh khác nữa. Thành ra nó cứ thành ra kêu bằng tánh hư tật xấu là vậy, nó thành ra một cái tật. Khi mà mình làm riết nó quen rồi, nó thành ra một cái tật. Cái tánh là sanh ra cái tật xấu. Thành ra khi mà mình tu rồi, mình phải xét lại mình. Bây giờ mình đã biết đạo là cái gì, mình biết cái thiện là cái gì, mình biết cái ác là cái gì. Thì bây giờ mình phải rời cái ác để mình hướng về cái thiện chứ. Thì từ từ mình mới thấy được cái tánh của mình. Rời bỏ cái tánh ác ôn của mình, cái tánh mà thiếu thật thà, thiếu ngay thẳng của mình, cái tánh hơn thua của mình. Sinh ra cuộc đời thì nó dạy cho mình những cái tánh đó, cái tánh lúc nào cũng muốn hơn thua, cũng muốn tranh giành. Thì mình bỏ cái đó, thì mình bỏ cái ác đó rồi mình mới hướng về cái thiện. Còn nếu mà mình chỉ biết có cái thiện không, mình đâu có biết ác là gì. Nhiều khi mình làm ác mình không biết. Bây giờ mình biết cái ác là gì rồi, khi mà mình đụng tới ác là mình biết là mình không có muốn nữa, không có muốn đụng tới cái ác nữa. Bởi vậy mới có chữ thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình là vậy đó. Mình phải biết cái ác là mình mới bỏ cái ác, mình hướng về thiện. Thì lúc đó mình mới thấy được, từ từ mình mới loại mà những cái gì nó giúp cho mình thấy được cái tánh của mình. Trong cuộc sống hàng ngày cái gì nó giúp cho mình thấy được cái tánh của mình.
Theo em thì nhờ cái nghịch cảnh nó thấy được cái tánh của mình. Đụng vào là lúc đó mình mới thể hiện được cái tánh xấu.
Những cái thử thách ở cuộc đời nó sẽ cho mình thấy cái tánh xấu của mình. Nhiều cái chuyện mà nó rất là vô lý. Mình thấy nhìn qua sơ nó không có chuyện gì mà đáng hết trơn á. Nhưng mà nó đúng ngay cái điểm yếu của mình đó, làm cho mình tự nhiên là nó nổi cái tánh lên, nó nổi cái tánh lên, thành ra nó mới bị, nó bị kích động á, cho nên nó mới bị phản động, mà nhờ cái phản động đó, nó mới lòi cái tánh nó ra. Mà kêu nhiều khi cái tánh nó lòi ra một cách quá thái, chuyện không đáng mà nó làm dữ lên vậy á, thì mình mới thấy rõ à, mình còn cái gốc này ở bên trong. Thì bây giờ mình phải từ từ, mình thấy nó rồi thì từ từ mình sửa nó. Nhiều khi không phải qua một lần thử thách mà qua nhiều lần thử thách, thì tự nhiên càng ngày mình càng thấy rõ cái tánh của mình hơn nhé. Thì lúc đó mình mới quay sửa, mình sửa cái tánh mình, hy sinh cái tánh hư tật xấu thì mình mới lập hạnh, rồi mình mới tiến hóa được. Còn nếu mà mình nguyên cả cuộc đời của mình mà tánh mình từ nhỏ tới lớn thì cũng như vậy, không có thay đổi được chút nào hết trơn, thì làm sao mình mong có cơ hội giải thoát được. Tại vì cho mình xuống đây học để sửa tiếp mà mình không có sửa tiếp được, mình đã tánh nào tập mấy. Không biết các bạn có muốn đóng góp gì thêm không? Mình đáp ha. Hỏi làm sao thấy rõ tánh người, thưa tánh do đâu mà thành tựu? Kết quả một tập quán bất chánh cũng do sự thâu thập từ lúc sơ sanh cho đến lúc già mà không sao dứt bỏ được, biến thành một tập quán nan y, cứ vậy mà bị sa đọa bao nhiêu kiếp không hay biết gì. Kể hụt hạt một kiếp tự dự thi, tâm hồn bất ổn chẳng phân suy, nhìn đời động loạn càng thêm khổ, dở hay không rõ chẳng trầm tầm truy. À, nhiều kiếp rồi, nhiều kiếp mới tạo thành cái tấm tánh rồi. À, kiếp này không thấy nữa thì không có dứt bỏ được, thì cứ tiếp tục cái kiếp này sang kiếp nọ mang theo hoài mà không có kiếp nào sửa được hết. Thì giờ mình tu đây là để thức tâm để quay về lo sửa tánh thư tật xấu của mình. Ráng sửa sớm thì nó được nhẹ nhiều, mà mình để lâu thì nó thành cái tập quán xấu, khó sửa lắm. Câu số 3, 30 tháng 6 1994, hỏi bé Thanh Lộc nhịn ăn một tuần có khỏe không? Để cho bé trả lời luôn nha. Đáp, thưa bé Thanh Lộc nhịn ăn một tuần rất khỏe, đi đứng nhẹ nhàng như người mới vậy, tâm thân yên ổn, không gì nhẹ bằng. Kệ, Lộc rồi chẳng có chuyện lăng nhăng, trí óc thảnh thơi chẳng nhọc nhằn, những chuyện vui buồn không dính líu, thân tâm thanh nhẹ chẳng bằng thần. Khi mà mình thanh lọc rồi đó thì mình không có, trong lúc mà thanh lọc đó thì không, chắc không có ăn uống gì nhiều, chỉ có uống nước thôi, thì nó không có đem vô những cái trược khí, thì cái thân nó cũng được nghỉ ngơi, không có làm việc nhiều, thì cái óc cũng được nhẹ, tại cái ruột nó cũng nhẹ, thành ra cái óc nó cũng nhẹ, nó không có cái trược khí nó vô nhiều thì cái óc cũng nhẹ mà cái thân cũng nhẹ, tâm thân đều được yên ổn nhẹ nhàng. Cái óc, cái thân mình nó yên nhẹ thì cái óc nó cũng được nhẹ. Câu số 4, ngày 1 tháng 7 1994, hỏi bé vẫn tiếp tục bơi lội và tham thiền hàng ngày chứ? Bé vẫn tiếp tục bơi lội và tham thiền hàng ngày chứ? Thì lúc mà thầy ở nhà của thầy ở Atlantic City á, thì cái chỗ đó trong cái chung cư đó nó có một cái hồ tắm, hồ bơi. Thì ngày nào thầy cũng đi bơi. Ngày nào tới giờ thầy cũng đi bơi, thầy có cái chương trình mà thi, thầy có cái chương trình đó thì cũng như nghiêm luật tu hành vậy, tới giờ là thực hiện thôi chứ không có nói gì. Tới giờ là đi tắm. Tắm xong lội, bơi lội khỏe mạnh này lên, thầy có sao đó, chương trình của thầy có gì thầy làm tiếp. Đáp, đứa bé vẫn tiếp tục như thường lệ, không có gì trở ngại cả. Qua những ngày thanh lọc, bé cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ yên. Kể, xác lành, tâm nhẹ, trí an yên, thơ thới vui chơi chẳng có phiền. Cảm thức đời nay không có động, tự mình tiến hóa vẫn tham thiền. Thì bé ngày nào cũng như ngày nấy, không có gì trở ngại, cũng tiếp tục bơi lội và ăn ngon ngủ yên, xác lành tâm nhẹ trí an yên. Cái xác mà nó không có bị ô trược nữa, xác lành thì cái tâm nó cũng nhẹ, trí thì được an yên, thơ thơ thới vui chơi chẳng có phiền, lúc đó cái tâm thì lúc nào cũng thơ thới vui chơi, không có cái gì buồn hết. Cảm thức đời nay không có động, tự mình tiến hóa vẫn tham thiền.
Em hỏi một chút, tức là em thấy thầy ngủ ít lắm và thường xuyên như vậy phải không anh?
Ừ, thì thầy không phải ngủ một cái giấc mà dài. Tối thầy vô thầy ngủ thì nhiều khi thầy 10 giờ thầy ngủ, 11, 10, 11 giờ thầy vô thầy ngủ. Rồi sáng sớm thì 3 giờ thầy thức dậy, thầy viết một cái tám, đi thầy làm gì đó. Rồi thầy ngủ lại chút xíu. Thì có khi trưa thầy ăn cơm trưa xong thì thầy cũng vô thầy ngồi, thầy trước khi mà thầy nằm thì thầy ngồi trên cái giường đó, thầy chắc cũng làm việc cho vạn linh, là cho những cái thức ăn mà mình đem vô đó thầy cũng quá giải giúp cho nó, ngồi thiền chút xíu rồi thầy mới nằm. Cái đó là mình, thầy tới nhà mình thầy ở thì mình thấy vậy, mỗi lần đưa trưa mà thầy ăn cơm xong đưa thầy vô phòng rồi thầy lên vô lên giường rồi thầy không có nằm liền, thầy vô là thầy ngồi tư thế ngồi thiền, thầy mới ngồi thầy thiền, thầy đổ cho thức ăn vạn linh trong thức ăn rồi thầy mới nằm ngủ, thầy mới nằm nghỉ. Và thường thường đêm nào thầy cũng thức dậy khuya lắm, cái đó là làm như là một cái thói quen của thầy, 2-3 giờ sáng là thầy thức. Thầy thức, nhiều khi thầy thức thầy ra thầy coi mấy đứa con ngủ làm sao, nhiều khi mình đang nằm ngủ giữa đêm khuya thầy thấy khuya thầy thức thầy ra thầy coi. Thì làm việc ban đêm nhiều giờ đó thì mà phải công nhận cái giờ mà đêm khuya thanh vắng đó, làm việc mà nhất là làm việc về đạo đó, thì nó khỏe lắm, cái gì nó cũng yên hết trơn, mà cái tâm hồn mình lúc đó nó cũng nhẹ đó. Thành ra thầy thích viết cái mục cái tám vào cái giờ khuya. Hồi xưa thầy thâu băng giảng cũng là tối khuya thôi chứ không phải ban ngày, đỡ ồn hơn.
Thế khuya thầy dạy thì có ai phụ thầy không anh? Hay là thầy làm?
Lúc trước thì cũng có người, nếu mà thầy còn giảng mấy cùng băng thì cũng có người dạy lo thâu băng cho thầy. Còn nếu mà thầy chỉ viết một bé tám không có, nhiều khi thầy làm mình viết mấy câu rồi thôi là đóng cái tập lại, qua ngày sau thì bạn đạo lấy cái đó chép lại gửi đi vậy thôi. Còn lúc trước thì nhiều khi tối thầy cũng trả lời thư từ của bạn đạo gửi là nhiều quá, mà thầy trả lời thư mà thầy cầm cái viết ra riết nó chai luôn, mấy cái ngón tay của thầy nó bị chai luôn. Ra sau này có người đánh máy cho thầy thì nó đỡ, thầy gọi mắt không cầm viết. Thầy cầm viết mà trả lời thư từ không nó cũng chai luôn mấy ngón tay là biết rồi. Làm việc cỡ nào?
Sau đường mình đào nhiều thư lắm. Bao nhiêu thư?
Viết thơ không, thầy.
Không sót một ràng.
Thư nào tới thầy cũng phải trả lời hết, không có thư nào mà thầy không trả lời. Làm việc vô quái ngại mà. Mời câu thứ 6. Ngày 3 tháng 7 1994, hỏi bé được mời đi xem hát, bé cảm thấy thế nào? Bé được mời đi xem hát, bé cảm thấy thế nào? Đáp: thưa bé được.
Câu số 5.
Ngày 2 tháng 7 1994, hỏi bé bắt đầu sửa soạn về thăm nhà, bé nghĩ sao về những người bên Canada? Bé bắt đầu sửa soạn về thăm nhà, bé nghĩ sao về những người bên Canada? Tiền năm này thầy ở cũng ít, ở Canada cũng ít, thầy đi vòng quanh thế giới thì nhiều hơn. Đáp: thưa những người bạn quý yêu của bé đang rộn rịp chờ đợi ngày về của bé, cũng do sự thực hành tu học hình thành hạnh đức trung hợp dân trời Phật, kể tự tu tự tiến tự khai lầm, trí óc thông minh tự xét phần, ai động ai buồn ai bị động, cảm thông thiên địa tự mình phân. Những người bạn quý yêu của bé đang rộn rịp chờ đợi ngày về của bé, cũng do sự thực hành tu học hình thành hạnh đức chung hợp dân trời Phật. Thì mỗi lần ngày xưa mà bé đi đến đâu thì trước khi bé đến thì cũng là rộn rịp lắm, ai cũng hớn hở mà mong chờ cái ngày bé đến. Bé đến thì đem lại cái niềm vui thanh nhẹ cho tất cả mọi người, một cái niềm vui không có thể diễn tả được. Cho nên ai cũng nô nức rộn rịp chờ đợi ngày của bé về cái bằng đạo ở Canada. Thì mang tiếng thầy ở nhà ở Canada, nhưng mà trong năm thầy cứ đi hoài. Khi mà thầy về thì chắc ai cũng vui. Vì do sự thực hành tu học hình thành, nó có hạnh đức chung hợp dân trời Phật. Tất cả cùng có cái hạnh đức dân trời Phật thì mới có cái niềm vui đó. Tự tu tự tiến tự khai lần. Tự tu tự tiến tự khai lần là mỗi ngày khai chút, từ từ nó sẽ tiến tới. Trí óc thông minh tự xét phân, cái óc càng ngày càng sáng càng thông minh thì từ từ phân xét được nhiều chuyện. Ai động ai buồn, ai bị động, cảm thông thiên địa tự mình phân. Thì nó mỗi người, mỗi công việc có người bị động, có người buồn, ai bị động đó, nghĩa là mỗi người một cái hoàn cảnh tiến hóa. Mình hiểu cảm thông thiên địa tự mình phân, mình hiểu cái sự sắp đặt tuần hoàn của thiên địa thì lúc đó mình tự mình phân giải mọi sự việc, không có gì mà kẹt nữa hết. Các bạn có muốn đóng góp gì thêm không? Câu số 6 nha. 3/7/1994 hỏi bé được mời đi xem hát, bé cảm thấy thế nào? Thưa, bé được nhắc nhở là những chuyện xa xưa, chính con người ai cũng có thú vui riêng biệt của chính họ. Từ lúc chào đời cho đến lúc kết thúc, cứ vậy mà luân lưu cho đến ngày hôm nay, đi đi lại lại cũng chỉ có vậy thôi, cuộc vui vẫn còn. Kể, xa xưa đã tạo đường mòn tiếng, nhắc nhở thâm tình tự tiến xuyên, gom gọn tình đời trong nhạc khúc, cùng chung đóng góp giải nỗi phiền. Thầy muốn nói gì trong cái câu đáp này vậy? Thưa, bé được nhắc nhở lại những chuyện xa xưa, chính con người ai ai cũng có thú vui riêng biệt của chính họ. Từ lúc chào đời cho đến lúc kết thúc, cứ vậy mà luân lưu cho đến ngày hôm nay, đi đi lại lại cũng chỉ có vậy thôi, cuộc vui vẫn còn. Thầy muốn nói gì vậy?
Em đóng góp hai cái câu trên của anh Bảo. Thì nói là xa xưa đã tạo đường mòn tiếng, nhắc nhở thâm tình tự tiến xuyên. Thì theo em nghĩ rằng là thầy muốn nói là, chắc không biết trúng không, nhưng mà ý của em thì ý thầy muốn nói là xa xưa đã tạo đường mòn tiếng, tất nhiên là cái đạo pháp này nó đã có từ lâu rồi, chứ nó không phải đợi tới giờ phút này mới có. Nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh, từ cái thời điểm mà cái đạo pháp nó có khác nhau, cũng như thầy có nói cái câu là thời nào là pháp đó, là tất nhiên cái con đường đạo đức này đã có sẵn từ xưa rồi. Thành ra mà bây giờ là tại vì cái đời này là con người mình nó càng ngày càng sa sút, càng tối tâm lợi, càng là xa đi cái luân thường đạo lý, thành ra phải nhắc nhở thâm tình để mình cũng như tự tu tự diệu tiến. Nó giống như bây giờ anh em mình bây giờ có cái chương trình này là cũng là nhắc nhở thâm tình để mà tự diệu tiến với nhau nè. Em xin hết.
Cảm ơn em Tiếp. Thì đó, thì nhắc nhở là những chuyện xa xưa của chính con người, ai ai cũng có thú vui riêng biệt của chính họ. Từ lúc chào đời cho đến lúc quốc tế, cứ vậy mà luân lưu cho đến ngày hôm nay, đi đi lại lại cũng chỉ có vậy thôi, cuộc vui vẫn còn. Thì cái chuyện ở đời á, thì nó đi đi lại lại thì cũng bao nhiêu đó chuyện, nhưng mà nó thay đổi chút đỉnh vậy thôi. Cái cuộc vui tạm của thế gian thì từ xưa cũng có những cuộc vui khác, bây giờ thì cũng có những cuộc vui khác, nhưng mà nó cũng là những cái cuộc vui tạm của con người thôi. Cứ đi đi lại lại cũng bao nhiêu đó chuyện. Ngày xưa thì không có đi coi cine, bây giờ đi coi cine, coi hát, coi chiếu bóng. Thì bây giờ, ngày xưa thì nó cũng có múa hát, thì bây giờ cũng có múa hát, cũng có cũng nhạc, bây giờ nó khác nhạc hồi xưa, nhưng cũng là âm nhạc. thì cũng có ai cũng có những cái cuộc vui tạm ở đời để người ta sống nào, nhưng mà ở thế gian thì nó đi đi lại lại thì nó cũng bao nhiêu cuộc vui đó thôi, nó cũng không có gì mới lạ, chỉ có mình trở về với con đường bên trên đó, thì mới có còn có nhiều chuyện hay hơn. Ở dưới này nó cũng có thay đổi, cũng có tiến hóa, nhưng mà nó cũng là bao nhiêu chuyện đó thôi. Xa xưa đã đạo đường mòn tiếng, nhắc nhở thâm tình tự tiến xuyên, gom gọn tình đời trong nhạc khúc, cùng chung đóng góp giải nỗi phiền. Vô trong lúc mà người ta đi xem hát thì tự tạm thời người ta quên bớt những cái sự buồn phiền của cuộc sống. Khi mình vô đóng mình mất theo dõi cái buổi hát thì tự nhiên cái tâm hồn mình được cũng như tạm nghỉ một cái thời gian ngắn, lúc đó mình quên bớt những cái nỗi phiền của mình, cùng chung đóng góp giải nỗi phiền này, quên bớt những chuyện buồn phiền của mình. Nhưng mà xong xong buổi hát rồi thì trở về thì cũng phải giải quyết lại tiếp tục những cái chuyện của mình chứ, nó đâu có biến mất đâu. Rồi câu chót,
em hỏi chút nữa. Các vị bác tiên ấy là lo thế gian ấy, lo chúc lo về phần văn nghệ thôi, ca hát với các thứ, hay là lo cả những chuyện khác nữa?
Bác tiên là lo luôn cả cái nền văn minh tiến hóa của vật chất ở thế gian này, cũng là bác tiên nhé. Mấy cái điện tử là máy tính vi tính là cũng là bác tiên đem xuống, chứ đâu có phải là lo vui chơi không.
Rồi tám vị là lo chung hết hay là phân chia cho từng nhánh?
Nó, cái đó thì thầy không có giảng rõ, thầy chỉ nói bác tiên thì thôi, chứ thầy không có nói vị nào lo gì. Anh nghĩ chắc chung hết rồi mới kêu là bác tiên. Mỗi người một, khi mà mình làm đó, làm có một cái nhóm mà biết làm việc thì tùy theo cái khả năng và cái ý thích của mọi người thì mỗi người cũng đóng góp một phần thôi, nhưng mà không biết rõ họ đóng góp cái gì. Mỗi người chỉ nói gom gọn là bác tiên vậy thôi, chứ thầy cũng không có giải thích gì mà tỉ mỉ trong cái vấn đề đó.
Thế cái đó có thể gọi là thuộc bên khối địa tiên không anh?
Khối địa tiên á, thì cũng có đóng góp một phần, mà thiên tiên cũng có đóng góp một phần, chứ không phải là chỉ địa tiên đóng góp cho cái sự tiến hóa của thế gian. Địa tiên thì ở dưới thế gian này á, có lo về chính trị thì nhiều, về những cái cuộc sống ở thế gian này. Cái cõi đó, cái cõi địa tiên nó là cũng song song với cái cõi ở mặt đất này chứ không có cao. Nhưng mà mấy người mà nhiều khi mình thấy người ta người đời, nhưng mà trong cõi địa tiên cũng như mấy nhà chính trị, mấy nhà lãnh đạo, mấy vị vua chúa rồi là cũng là trong cái giới địa tiên. Rồi những cái thần thánh, những tổ thần tổ địa rồi là cũng là giới địa tiên, cũng sống chung song song với mình đây nè, chứ không có cao lắm. Rồi cái thiên tiên là ở trên cũng chiếu ban chiếu xuống, cũng có xuống đóng góp, chứ không phải là chỉ có địa tiên làm không. Nhưng mà giới địa tiên thì làm những cái chuyện căn bản ở thế gian, chính trị, kinh tế rồi cũng làm cái chuyện đó, nhưng mà cũng có sự giúp đỡ của thiên tiên. Bác tiên là chắc cao hơn. Rồi tiếp tục đi. Ngày 4 tháng 7 1994, hỏi: đêm qua bé có tham dự cuộc vui giải trí giữa bạn đạo biểu lộ thâm tình tu học, bé cảm thấy vui không? Đêm qua bé có tham dự cuộc vui giải trí giữa bạn đạo biểu lộ thâm tình tu học, bé cảm thấy vui không? Đáp: thưa, so sánh giữa đời và đạo, hai bên phân minh rõ ràng. Một bên tự thức theo chiều hướng hướng thượng, một bên lôi vào tâm trạng kỷ niệm xa xưa rồi cũng trở về không. Ngược lại, người tu được về không, tức là tiến về lãnh vực thanh tịnh. Kệ: tự mình thức giác, tự phân minh, đời đạo song tu tự chuyển trình, tự giác trong lòng thanh với trực, sống trong cảnh giới đại quyền linh. So sánh giữa đời và đạo thì bé rất phân minh rất rõ ràng. Bữa hôm mình có học cái chữ phân minh á, phân rõ cái nào là cái nào. Nó kia nếu mà hai cái thì mình phân rõ cái nào là cái nào. Ở đây phân minh giữa đời và đạo, về vui về đời nó như thế nào và vui về đạo nó như thế nào thì phân minh rõ ràng. Một bên á, tự thức theo chiều hướng hướng thượng, như là bên đạo á thì tự thức theo chiều hướng hướng thượng, Còn một bên đời á thì không có hướng thượng mà cũng không có biết cái chiều hướng hướng thượng mà không có biết cái chiều hướng đi lên á, thì chỉ lôi vào cái tâm trạng kỷ niệm xa xưa và chỉ nhắc lại những cái kỷ niệm xa xưa thôi, rồi cũng trở về không. Trở về không là xong cái tuần đó thì cũng trở về không thôi, mạnh ai về nhà đấy thôi, cũng trở về không. Rồi cái lúc mà chết là cái lúc đó là quy không rồi, đâu còn gì nữa. Ngược lại người tu được về không tức là tiến về lãnh được thanh tịnh. Còn người tu á là trở về không, là phải trở về không trong cái tâm thức của họ, nó không còn dính líu cái chuyện gì nữa thì mới được thanh tịnh. Cho nên là cái trong cái không thanh tịnh. Kể tự mình thức giác, tự phân minh. Lúc đó mình thức giác, mình hiểu rồi. Mình thức rồi mình hiểu được rồi. Mình phân minh được. Đời đạo song tu tự chuyển trình. Mình thấy rõ là cái đời, trong đời có đạo, trong đạo có đời. Hai cái đời đạo mình đang tu đây nè. Mình vẫn mượn cái xác này là đời. Để đu, tu về đạo là hướng về con đường quân bình. Rồi trong cái đời của mình có đạo là cái hoàn cảnh của mình là đang, mình học đạo thì cái hoàn cảnh của mình là đang dạy đạo cho mình, đang cho mình những cơ hội để thực hiện những cái gì mà về đạo, học nhẫn, học hòa, học thương yêu, học tha thứ, học từ bi, học phục vụ, học gánh vác, học hy sinh để lập hạnh đức. Là cũng nhờ có cái đời chúng ta mới có cơ hội lập hạnh đức chứ, nếu không có đời làm sao mà có cơ hội lập được cái hạnh đức mà đi về con đường đạo cao siêu. Tự giác trong lòng thanh với trược. Lúc đó mình biết được trong lòng mình cái nào thanh, cái nào trược. Tự giác trong lòng thanh với trược. Sống trong cảnh giới đại quyền linh. Sống trong cảnh giới đại quyền linh là sao? Tại sao kêu là đại quyền linh? Đấy, đại quyền linh là cái giới, chắc là cái giới vô hình ở bên trên, nó kêu là cái thế giới đại quyền linh, quyền diệu mà linh thiêng. Mà cái giới đại là chỉ có giới bên trên nó mới kêu là đại.
Đại thiên thế giới.
À, ở bên trên cái giới mà vô hình ở bên trên nó là đại quyền linh. Quyền là mắt phàm không thấy.
Yeah.
Kêu là quyền linh, linh linh diệu, linh thiêng vô cùng, biến hóa không ngừng nghỉ, cõi lớn rộng. Rồi xong rồi, các bạn có gì muốn đóng góp không?
Em hỏi chút cái câu khấn mà khi thượng kính ấy, mình thượng kính ở nhà thì thầy nói là xin Đức Quan Thánh hộ độ cho gia cang bình an, tu hành tinh tấn. Thế còn những chỗ khác thì như em thấy ở thiền viện thầy khấn khác à anh? Rồi thiền đường thầy khấn khác à? Hay chung nhau?
Anh không biết ở thiền viện, thiền đường thầy khấn sao, nhưng mà cái câu khấn mà thầy dạy cho mình á, thì xin Đức Quan Thánh Đế Quân hộ độ cho gia đình bình an đó, cái đó là thầy thường làm lắm. Chứ không có, còn cái thiền đường, thiền viện thì không biết thầy nói sao, anh không biết. Mình chỉ biết cái câu mà thầy dịnh mình xin Đức Quan Thánh Đế Quân hộ độ cho gia cang được bình an và tu hành tinh tấn vậy thôi. Còn ở thiền viện, thiền đường thì không biết ông khấn sao, mình không có nghe.
Thiền viện ý thức em nghe đây.
Thầy khấn sao?
Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, xong Nam Mô Di Đà Phật 3 lần.
À, sao đó?
Sau đó là em nhớ là đến các chư vị đi sao?
À ha, kêu các chư vị ở cái vùng đó đó.
Minh, chư vị chứng minh.
Chứng minh cho gì? Cái đó là thiệt ra nó không phải là chứng kiến, không phải là chứng kiến lúc ở quy thức á, là không phải là chứng kiến, nhưng mà cũng như là thầy làm một cái lễ ra mắt để khánh thành cái thiền viện, chứ không phải là cái chứng kiến. Thì và lúc đó thầy làm ở trong cái hành, ở ngoài, bên ngoài á. Thầy đi ra ngoài thầy làm, chứ không phải đứng trước cái kiến vô vi, có lập cái bàn thiên á. Lúc đó là cúng bàn thiên thì đúng hơn. Không phải là chứng kiến vô vi.
Còn lẽ sự sống trong lẽ sống, anh thử ví dụ các cái ví dụ về sự sống trong lẽ sống.
Sự sống trong lẽ sống, cái này không biết thầy giảng sao. Sự sống trong lẽ sống,
bây giờ là, thầy giảng quy thức ấy.
Thầy giảng sao, thầy nói sao?
Em không nhớ chính xác lắm, tức là khi mình ăn vào cái vật thực, cái cây cỏ thì nó chết thì nó lại nó nuôi sống bên trong mình ấy. Uh-huh. Em nhớ không chính xác cho nên là em hỏi lại anh. Yeah.
Thì bữa nào kiếm những cái gì chính xác hơn thì mình mổ xẻ. Dạ.
Cái này là có một chị nữ mặc áo trắng lên hỏi ở trong thì những kiến thức em quên nữa. Uh-huh. Khóa sống chung năm 8 mấy thì... trong mấy cái khóa đó.
Cái lẽ sống theo anh nghĩ chắc là cái nguyên lý mà của cái sự sống, mà cái sự tiến hóa, cái sự chuyển hóa không ngừng nghỉ, sanh sanh quá quá, là cái đó là cái lẽ sống, là cái lý, cái lý mà cũng như cái nguyên lý của sự sống. Thì mình sống trong cái nguyên lý của sự sống, mình ăn là để mình sống, mà mình sống trong cái nguyên lý của sự sống thì tất cả những cái vạn linh đó cũng là nó lập cái hạnh hy sinh để tiến hóa, mà nó nhờ qua con cơ thể con người để nó tiến hóa nhanh hơn. Thì mà trước khi đó nó cũng lập cái hạnh hy sinh lớn, để cho trong kiếp này nó bị rau cỏ thì phải chịu thụ trảm bá đau, cắt thành trăm miếng để cho mình nhai mình nuốt, rồi cho nó có cơ qua cơ thể con người nó được tiến hóa nhanh hơn. Rồi cái con thú vật cũng vậy, có nhiều con phải lập hạnh hy sinh bao nhiêu kiếp đó, chứ không phải hy sinh một kiếp. Con bò nhiều khi cũng phải làm 10 kiếp làm con bò để người ta lấy da lấy thịt, đấy cái gì cũng xài hết trơn, chịu hy sinh cái xương máu đó để đền cái tội của nó, để nó lập cái hạnh hy sinh để nó có cơ hội là tiến hóa lên một cái chỗ tốt đẹp hơn, ví dụ như trở lại làm con người để có cơ hội học hỏi và tiến hóa. Thì cái đó là một cái lẽ sống, nhưng mà trong một cái nguyên lý mà quá quá sanh sanh trong cái luân hồi chuyển kiếp, thì mọi sanh linh nào nó cũng phải chịu một cái định luật để tiến hóa. Nếu mà mình ở cái giới cao thanh nhẹ thì mình tiến hóa khác, mình ở giới thấp thì mình phải chịu cực nhọc hơn. Thì ở thế gian này cũng vậy, nếu mà mình sống mà mình có cái nghề nó thanh nhẹ thì mình làm nó đỡ cực hơn. Những người lao động tay chân thì nó cực cái xác hơn, những người mà làm về trí óc thì nó cực cái trí hơn, nhưng mà cái xác nó thôi bớt nhẹ bớt. Các bạn có gì có muốn chia sẻ, muốn chia sẻ cái gì muốn thắc
Kim Anh có muốn nói gì không? Mời Kim Anh.
Cho em hỏi một chút là có một nhà bạn đạo kính nó hơi bị ố thì có thì mình thay kính khác hả?
Thay kính khác.
Mình xin hạ xuống ạ.
À, mình xin hạ xuống, mình xin chuyển qua cái kính mới.
Dạ vâng. Là bỏ cái kính đấy đi anh?
Bỏ đi, mình xin mình giải rồi, mình không có thờ cái kính đó nữa, mình xin chuyển qua cái kính mới, thì cái kính đó mình muốn đi, bỏ đi, ai muốn dùng xoay mặt thì cứ làm thôi, chứ mình không có thờ cái kính nữa.
Em nghe có một đoạn nào đó nói không biết có chính xác không, là cái tính ố là do bề trên đã giúp một phần nạn trực của nhà của gia đình Cang phải không anh? Hay là có phải vậy không ạ?
Cái đó mình không có nhớ cái khúc đó. Hình như cũng có cái khúc nào giống giống vậy đó, mà nhưng mà mình không có nhớ chính xác là cái cuộc băng nào.
Em có nghe.
Không nhớ cuộc băng nào. Cũng như đỡ bớt cái nạn cho cái gia đình đó vậy.
Kính mặc dù là mới thượng đấy mà em thấy nó đã ố. Trong đó kính khác này mười mấy năm mà cũng chưa sáng chung. Thì mình cũng không rõ là do chất lượng kính hay là sao, nhưng mà thấy bảo là thấy mà kính ố thì mình nên thay. À, thì kính khác
thay được,
không còn tác dụng nữa phải không ạ?
À, thay đi, bữa nào mình cũng phải thượng kiến, mình cũng phải lựa cái ngày rằm ngay ngày mùng 1 mình thượng cái kính mới, mình hạ cái kính cũ xuống rồi mình thượng cái kính mới lên.
Vâng, thì em bảo bạn đạo đấy họ thay.
Em hỏi chút, thế là cái kính đấy là mình sẽ phải hạ trước, anh phải làm lễ hạ này, xong rồi mình hạ vào trước đó.
Đã, thì trước khi mà mình hạ đó, mình phải lại mình thưa nhé, mình nói bữa nay con xin hạ cái kiến này xuống, thì con muốn thay cái kiến thì đợi cái kiến thì mình làm cùng ngày cũng được. Cái buổi sáng mình hạ nó, bữa trưa là mình để cái kiến lên liền, rồi bữa trưa mình làm lễ thôi, cái đó đâu có gì khó đâu.
Làm ngay trong ngày đó đi.
Làm luôn.
Cho nhanh. Bạn nào có ai thắc mắc gì không ạ? Có ai muốn hỏi gì không?
Cái kiến ở trong nhà nó cũng giúp đỡ cho mình nhiều lắm.
Dạ. Thầy có nói là cái kính là khi mình thượng đó là thầy viết cái gì lên đó phải không anh? Xong rồi sau này tu nào đến lúc nào đủ trình độ mình đọc được thầy viết cái gì phải không?
À, viết cái chữ ở trong cái kiến đó, thành ra cái kiến nó có chiều, nó có chiều cao, chiều trên, chiều dưới, thành ra mình khi mà mình dọn đi á, mình phải để ý, mình phải làm dấu cái chiều nó, chiều nào ở trên, chiều nào ở dưới. Thấy không? Chứ nếu mà mình không biết á, mình lật ngược lại là nó không đúng á. Nếu mình dọn nhà nó phải coi chừng á, mình phải làm dấu coi cái nào là ở trên, cái nào ở dưới nữa.
À, không, cái là kiến chữ nhật thì bây giờ toàn kiến hình nửa, hình vòng tròn hết, anh hiểu vòng tròn.
À, nếu mà hình bán nguyệt thì không sao, nhưng mà mấy kiến mà hình chữ nhật, hình vuông là phải coi chừng á. Mình không nhớ chiều nào. Tại viết có viết cái Phật lệnh ở trong đó mà mình đâu có thấy.
Bạn nào có ai muốn hỏi gì không ạ? Có đề tài gì bỏ ra trao đổi.
Đang nhân tiện nói về cái kiếng này thì em thấy là mình lấy kiếng xong ấy, xong mình đứng trước kiếng mình niệm Phật liền luôn ấy cũng hay. Sau khi mình lấy kiếng vô vi xong ấy thì mình đứng thêm một lúc nữa rồi mình hẵng đi ra hoặc mình xả, mình niệm Phật.
Cái đó tùy mỗi người thôi chứ không, thầy không có chỉ cái đó, thì cái mỗi người thích sao làm vậy thôi.
Dạ. Vì mình đang lạy thì nó giải cái đầu, bộ mặt đỡ đầu, bộ đầu giải nó cũng mạnh ấy. Thế mình đứng luôn tại chỗ ấy, đứng thẳng niệm Phật thì đấy cũng khá tốt. Mình mọi người thử.
Mình niệm Phật thì mình có cái giờ mình ngồi luyện, tại vì lúc đó mình phải tập trung cho lục căn lục trần, nó làm nhiều chuyện lắm. Cái quan trọng là mình phải điêu luyện cho lục căn lục trần nó biết niệm Phật nha. Thành ra cái giờ Phật là mình phải cho tụi nó ngồi một chỗ, không có cho nó làm cái gì khác hơn là ngồi niệm Phật hết. Thì cái đó mới là cái đúng cái giờ luyện niệm Phật.
Ông chị Kim Anh nói là mình lạy kiến xong đứng niệm Phật, mình thấy cái đó không có tốt, tại vì mình lạy kiến mình xả cái trượt.
Thì chị muốn đứng đó chị niệm. Ông chị muốn tiếp tục chị đứng đó chị niệm Phật chứ không phải là niệm một cái rồi đi, phải không?
Niệm đợi lại là mình tận dụng cái lúc mình đẩy kính nó xải đầu, bộ đầu ấy nó cũng nhẹ.
Cái đó là cái đó chỉ làm thêm thôi. Dạ. Chứ cũng không có ai
đúng làm rồi. Vâng, làm thêm thì nó cũng tốt.
Cái không cần thiết đâu chị. Tại vì lúc mà chị lúc mà chị lạy đó là chị xả cái trượt, chị giải cái trượt. Thì sau đó là chị đi ra ngoài liền. Thầy cũng hơi mệt, cái tim chị nó tốt cho tim lắm, lại kiến rất là tốt cho tim. Thầy khuyên là rất là tốt cho tim. Nhưng lại xong chị cũng cái hơi thở chị hơi mạnh đó, thì chị không nên đứng đó mà niệm Phật đâu. Thì chị đã giải ra rồi thì cái trường nó cũng còn lãng vãng đó. Chị nên nghỉ ngơi đi rồi khi niệm Phật mình chọn cái giờ khác hay hơn.
Cái giờ niệm Phật là giờ niệm Phật, phải không? Nên mình phải cho nó vô cái khuôn khổ. Thì mỗi thứ mà mình chế thêm chút xíu thì nó nhiều chuyện. Mỗi thứ mình cứ thêm chút vô thì nó nhiều chuyện lắm.
Lúc trước cũng có bằng đạo hỏi chứ, mà lúc mình lạy kiến đó mình vừa lúc mình xuống là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thầy nó cũng cần đâu, lạy bình thường hay không cần phải niệm theo con niệm.
Tại vì bạn đạo thì hay thêm.
À.
Hay thêm. cái gì cũng muốn chế thêm hết đây. Ta chỉ có bao nhiêu đó mà muốn thêm vô. Trong khi có nhiều cái mình đã có sẵn rồi, mình làm cũng chưa có đàng hoàng. Mà tại cái thói quen của mọi người thôi, chứ thiệt ra không cần thiết nhiều cái gì.
Không cần thiết.
Cái gì chị cần thì mình làm, cái gì không cần thôi.
Cái thở chiếu minh ấy, giữa các tức là ví dụ đến 12 xong rồi thầy nói là nghỉ một chút, thì cái chút đấy là khoảng bao lâu vậy?
Vài giây à. Vài giây mình thở bình thường để cho mình đánh dấu, mình đánh dấu cái giáp đó mình ngừng vậy thôi, chứ không có gì hết. Lúc đó mình thở bình thường một cái vài giây sau là mình bắt đầu mình thở là liền để đánh dấu vậy thôi. Đánh dấu con giáp đó.
Dạ nhân tiện hỏi thở chứng minh thì em lại hỏi thêm là thở chứng minh là mình thở căng hết cỡ mới lại hết cỡ, hít vào hết cỡ.
Hết thì mình hết cũng hết cỡ, nhưng mà không có phải mà gồng cứng người ha. Như là cái bụng mình thở căng được tới đâu thì mình căng tối đa vậy thôi, nhưng mà nó vẫn giữ cái sự nhẹ nhàng của nó. Nhưng mà nó căng thì nó có thể căng hết ra, nhưng mà không có phải gồng cứng lên ghê gớm gì vậy đâu. Mình cũng nhẹ nhàng, nhưng mà căng thì căng hết ra, xẹp thì cũng xẹp hết ra vậy thôi. Mình cũng đi nhẹ nhàng xuống mà đi tới cái tột cùng của nó thôi.
Vâng. Chú ơi, cho cháu hỏi tí, thở chứng minh đấy, có hôm thì cháu thở nó ngoài 20 phút, nhưng có hôm nó lên tận 40 phút thì như thế nào mới là chuẩn chú?
Thì cái đó thiệt ra thầy không có nói về cái đó, thì nó tùy theo cái khả năng của mỗi người thôi, chứ không có định là phải bao nhiêu phút. Không có người hơi ngắn thì họ thở ngắn, có người thì thở nhẹ thì họ kéo dài ra chút vậy thôi, chứ mà cũng không có cần mà phải dài quá, miễn là mình thở sâu mà cái bụng mình nó lên mà nó căng hết rồi nó xẹp sát xuống hết, cái đó là nó quan trọng không? Còn cái kia thì tùy theo mỗi người thở làm sao mà thấy nhẹ nhàng thì thở vậy thôi.
Và chắc cảm ơn chú.
Ông cái vấn đề thở chứng minh đó thì nếu có thể là thiện thở chậm quá nên nó mới dài như vậy chứ, mới lâu như vậy chứ. Tại vì khi bây giờ đó thiện muốn chắc chắn á, thiện mở cái video lên coi thầy thở. Thầy thở phình lên bụng xuống coi cũng nhanh lắm, không có chậm lắm.
Tại vì cái vấn đề cái video á, thầy nói thầy làm cho người mới, cho nên
người mới à.
Thầy không có kéo dài hết sức của thầy đâu.
À.
Thành ra mình canh theo đó cũng không đúng, thì cái đó tùy theo cái sức của mình thôi. Thì bữa nào mình thở nhẹ thì có thể nó dài hơn chút, nhưng mà bữa nào mình thở ấy thì nó ngắn hơn chút. Chứ cái video đó mình canh theo cái vận tốc đó nó không có đúng đâu. Thì nếu mà thầy người mới mà thầy chỉ vậy nó làm đâu có nổi.
Em thở chứng minh thì cứ khoảng 5:30 tối thì thở thì tốt, nhưng mà đến cái tầm khoảng đêm mới thở thì cứ ngủ đúng rồi đấy, nhịp này ngủ quay rồi ngủ quên.
Cái giờ đó là cái giờ mình buồn ngủ, mà mình làm chiếu minh đó là nó dễ ngủ luôn.
Đúng rồi
đó.
Nó dễ ngủ, dễ ngủ.
Còn mà sáng mà anh ngủ đủ rồi đó, anh ngủ đủ nguyên đêm rồi đó, sáng anh thức dậy á, anh làm chiếu minh đó có ngủ lắm, lại ngủ đủ rồi. Mà mình tối mà mệt nhất là hơi mệt là vô nằm thở vài cái là nó đi luôn á.
em thở chứng minh em thở 8 phút với 10 phút, thế thì nhanh quá
anh. Ồ,
nhanh quá.
Nhanh quá.
nhanh quá thế thì không.
Nhanh quá thì bây giờ mình phải kéo dài cái hơi thở mình lên. Cái mục đích của cái chiếu minh là cũng để hỗ trợ cho cái thường chuyển, để làm cho cái hơi mình nó dài ra. Thành ra mỗi lần mình phải ráng thêm chút xíu nữa cho cái hơi càng ngày nó càng dài ra. Nếu mà cái hơi chiếu minh của mình nó ngắn quá thì khi mà mình qua thường chuyển á, cái hơi mình nó cũng yếu lắm, nó không có thở dài được. Thành ra mình phải ráng kéo, khi mà mình nằm chiếu minh đó, mình phải kéo cái hơi thở mình dài ra chút, mỗi ngày mới dài ra chút, để cho khi mình qua thường chuyển á, cái hơi mình nó đủ dài để nó tung lên bộ đầu chứ. Chứ nếu không mình chỉ hít vô thở ra thôi, chứ đâu có còn hơi đâu mà lên bộ đầu.
Chị Hoa không biết có đếm đúng không, chứ em không nghĩ là đếm đầy đủ như thế, mà chỉ có 8 đến 10 hơi. Không biết là có nhầm không nhỉ?
Nhiều khi đếm lộn à.
Có thể đếm lộn. Tức là hít vào và thở ra đếm một hơi này. À, một hơi đây là đếm là một này.
Nhưng mà có ai coi, có ai kiểm cho
chị chưa? Có khi chị đếm nhầm thật đấy.
Có ai kiểm cho chị chưa?
Chưa đâu ạ.
Chưa được kiểm. À, vậy phải chờ cơ hội, chờ cái duyên lành nào kiểm lại thôi chứ sao vậy? Hành pháp thì cũng phải có, cũng phải có kiểm điểm chứ, nhiều khi mình sai mình đâu biết.
Vâng ạ.
Hành pháp thì cũng phải lợi dụng những cơ hội nào kiểm điểm được là phải kiểm điểm nha.
Năm ngoái em đi đại hội ở Thái Lan, anh Tu Hiền có kiểm tra cho em thở thì là được. Thế nhưng mà em cũng không để ý, có một lần em kiểm tra không biết là 10 phút ngày nào nhưng không biết có đúng hay không. Chờ chính xác thì em cũng không nhớ lại nữa rồi. Nhưng mà thở pháp luân thường chuyển thì em vẫn thở được bình thường, vẫn lên được hơi, vẫn dài, vẫn giữ được lên đầu. Không bị đứt hơi.
Thì bây giờ cái thường pháp luân chứng minh nó phải coi lại coi sao mà thở lại như vậy.
Vâng.
Trung bình chắc cũng khoảng 20 phút ha.
Vâng ạ, vâng ạ.
Trung bình là phải 20 phút. Hơi ngắn lắm phải 20 phút.
Trung bình thì chắc cỡ 20 phút.
Thì chắc là em thở nhanh.
Em hỏi chút nữa, tức là mình nguyện này, xong sang những cái soi hồn này, tức là cái đầu này luôn luôn giữ nguyên này. Xong sau đấy là mình cũng giữ nguyên như thế để mình làm pháp luân thường chuyển luôn này.
Ừ.
Không cục cựa, không cúi xuống mà. Tại vì
không, cái đầu xá đâu có cúi đâu, cái đầu luôn luôn giữ thẳng mà. Khi mà nó vô ngồi là cái tư thế nó phải giữ thẳng hoài thôi.
Thế nhớ nó có một cái chuyện gì đó mà mình cục cựa thì rồi nó phải hưởng gì không?
Cái nguyên tắc là khi mà mình vô thiền là chuyện gì bên ngoài thấy kệ nó, không có gì cục cửa, như cục cửa cũng không sao, nhưng mà mình động. Thành ra thầy nói mình khi mà mình vô mình ngồi thiền định nó phải ngồi ngay như ông Phật vậy, không có cục cửa. Cái chuyện gì nó xảy ra thấy kệ nó, nghe cái tiếng đùng đùng gì bên ngoài thấy kệ nó, không còn quan tâm tới chuyện đời nữa. Cái cắt đứt vậy á, thì lúc đó mình mới tập cho nó một cái thói quen để nó vô thiền định. Khi vô thiền định mà mình nghe tiếng động, tiếng ồn á, mình muốn chạy ra coi á, là đâu có được. Thành ra thầy nói mình phải ngồi yên như Đức Phật vậy, nhưng mà khó, phải luyện chứ. Đâu phải vô ngồi yên như Đức Phật điền được. Nhưng mà phải tập cho nó, vô là ngồi yên, bỏ hết chuyện đời. Hồi nãy thầy nói dứt bỏ hết thất tình, lục dục, nhân duyên. Là chuyện đời nó không có lôi kéo mình nữa, nó mới được. Chứ mình vô mình ngồi thiền mà mình còn nhớ là nồi cơm tôi sắp chín này, là cái bánh chưa chín này, để lửa không biết nên tắt hay không đó, là cái đó mệt lắm. Thì giờ thiền là phải cắt đứt cái chuyện đời ấy, thì cái giấc thiền nó mới có giá trị. Mình vô mình ngồi thiền mà cái đầu mình còn dính tới cái chuyện đời ấy, là cái buổi thiền mình nó mất đi một phần giá trị của nó rồi.
Tại hôm trước mà trao đổi với công nguyện ấy, em thấy là tất cả những cái đấy là giúp cho mình thiết lập một cái hệ thống gọi là điện quang để liên hệ với bề trên.
Rồi
bắt đầu mình làm soi hồn là cũng là mình động chư Phật chiếu cho mình. Thế rồi sau đó đến pháp luân thường chuyển. Thế mà bây giờ mình mà cục cựa hay mình có một cái gì đó là cúi xuống cái là nó ngắt cái điển, thì em nếu mà như thế thì là bị ngắt cái kết nối à?
À thì mình bị ngắt, mình phải tái lập lại, cũng như cái mạng vậy, nó bị đứt mạng thì mình phải nói lại. Thì mình muốn ngồi thiền, ngồi ngay như Đức Phật thì cái đó cũng khó, cũng phải luyện. Đâu phải mình mới vô mình ngồi được ngay ngắn như ổng đâu, ngồi mà không có cục cửa, ngồi ngay như Đức Phật cho đâu phải dễ. Phải tập từ từ lên, đầu thời gian ngắn rồi từ từ kéo dài ra. Thì đêm nào cũng phải luyện chứ đâu có đêm nào giống đêm nào đâu. Đêm nào mà bị động loạn quá ngồi thiền cũng đâu có hay. Đêm nào mà ban ngày sống cuộc sống nó quá động loạn, quá lo âu rồi tối mình ngồi thiền cũng đâu có nhẹ. Thì mỗi đêm nó mỗi khác, đêm nào cũng phải luyện. Cái kỳ trí cái vậy mà đi tới hoài.
Bạn nào có ai hỏi gì không ạ?
Dạ. Hôm nay hơi hỏi thêm một chút này. Ví dụ như là đêm này tí nữa này mình vào cái chương trình là mình như Giang Thanh ấy bật băng niệm Phật này. Mình niệm Phật đến lúc mà mình tắt niệm Phật ấy thì điểm danh các bạn đạo, bắt đầu mình soi hồn xong là mình từ 5 đến 15 phút tùy theo, xong mình bấm đồng hồ xong mình sang pháp luân thường chuyển, hay là trong cái giữa cái giai đoạn niệm Phật ấy sang kia thì mình xả thiền hay sao nhỉ, hay là như nào nhỉ, anh bảo
thì mình khi mà mình thành niệm Phật á, mình phải chia nó ra, mình đừng cho nó dính liên tục với lại cái thân pháp. Cái giờ niệm Phật là mình niệm xong rồi mình theo tôi á, thì không có cho nó dính nhau, nghĩa là không phải liên niệm Phật rồi nhảy qua cái thiền định liền á, thì lúc đó cái nhất á, là cái thể xác mình nó cũng đã mỏi mệt một phần rồi, mình không có cái thời gian nghỉ ngơi á, mình lo mình tập trung vô quá, rồi bây giờ mình qua cái thiền định liền á, thì nó tôi thấy nó chắc nó cũng có ảnh hưởng.
Vâng,
theo tôi thì nó, tôi chia, tôi không bao giờ tôi nhập hai cái đó chung hết. Bây giờ niệm Phật của tôi là riêng, còn cái giờ mà thiền là riêng, chứ tôi không bao giờ tôi nhập hai cái đó lại hết.
Vâng, vì cái giờ niệm Phật đêm ấy cũng dài lắm, mất cũng dài thời gian.
Tại vì cái vấn đề đó là cái niệm Phật đó, là mỗi người một cái trình độ khác nhau. Bây giờ mình lôi qua tất cả mọi người cùng chung một cái thời gian niệm Phật á, là nó có thể bị sai. Sai chỗ nào? Sai là cái nhiều khi người ta ráng, nhưng mà lúc đó cái tư tưởng người ta nó không còn tập trung vô niệm Phật nữa, mà nó nghĩ về chuyện đời, nó sẽ tạo ra một cái tập quán không có tốt. Thành ra theo tôi thấy á, thì cái giờ niệm Phật chung á, thì người nào niệm được tới cái giai đoạn của họ, họ ngưng thôi, chứ không có phải bắt buộc phải theo tới như vậy mình quy định nửa tiếng. Nhưng mà mấy người ta mới niệm được có 5 phút mà người ta ngồi luôn nửa tiếng là nó hư á. Nó hư cái niệm Phật của người ta. Tại lúc đó cái thời gian mà người ta ngồi người ta ráng á, người ta sẽ nghĩ tùm lum hết trơn. Thành ra nó hư cái niệm Phật của người ta. Mình phải nói là người nào vô niệm theo cái khả năng của mình, người nào đã quen mỗi ngày luyện được 5 phút thì vô ngồi 5 phút, xong rồi xả đi ra làm gì làm. Đừng có bắt chước mấy người kia theo, cái đó nó nguy hiểm lắm. Không có nên làm như vậy.
Em thì cứ tối đêm đến bấm đồng hồ đến 11 giờ đó em vào, thì đến 11 rưỡi là niệm được 30 phút.
Ông xin góp ý với anh giảng chút này. Theo mình đó thì có lời thầy dạy đó, chính nghe lời thầy dạy những bằng đạo, như là tất cả bằng đạo luôn đó, thầy nói là tối đó thì mình lo nghỉ ngơi để khuya dậy thiền, tất nhiên nằm nghỉ chút. Dù được 9-10 giờ đó là mình đi nghỉ ngơi đi để khuya dậy thiền. Ừ. Nhưng không có cái vấn đề niệm Phật trong đó.
Đúng rồi.
Phải cho cái xác nó nghỉ. Tại trong ngày làm việc đã mười mấy tiếng rồi. Anh phải cho cái xác nó nghỉ.
Đúng rồi.
Anh nghỉ ngơi rồi anh dậy thiền.
Thì đúng rồi. Phải tách nó ra để cho cái thì giờ nghỉ ngơi rồi lát nữa mình ngồi thiền cho nó ấy. Không? Còn bây giờ mình bắt nó ép nó quá. Thì mình bắt nó ngồi nửa tiếng rồi
động
nó qua bệnh mà ngồi nửa tiếng rồi chưa chắc gì nó niệm Phật đúng. Tại vì lúc đó nhiều khi cái trình độ nó chưa tới nửa tiếng, mình bắt nó ngồi nửa tiếng là cái xác nó bắt đầu cũng quẩy quẩy rồi. Lát nó qua cái phần thiền định đó, thì lúc đó nó ngồi thiền nó không có tốt.
Vâng.
Ráng ngồi ép xác gì nhưng mà nó không tốt. Quan trọng đâu phải là mình phải ngồi lâu, mình phải ngồi đúng theo cái trình độ của mình, mà mình ngồi thiền là thiền, phải ngồi ngay thẳng, hết ngay thẳng là xả. Chứ không phải là nhiều người bắt chước cũng thấy người ta ngồi 1 tiếng 2 tiếng mình cũng muốn ngồi 1 tiếng 2 tiếng, nhưng mà ngồi quẹo qua quẹo lại nó tập tạo thành một cái tập quán xấu, sau này sửa không được là tiêu luôn á, không có bao giờ sửa được, là không bao giờ là cái cuộc hành tiền thiền của mình nó tiêu luôn á, mình có một cái tập quán xấu rồi sửa không được. Vô gọi là nó xiên xẹo, không có sửa.
Vâng, hôm nay em hỏi kỹ này, nhiều kinh nghiệm.
Thành ra mình tổ chức mấy cái đó mình phải cẩn thận, mấy không, đừng có làm quá này, không có tốt. Mình làm riết mà mình tạo thành cái tập quán xấu á, ngồi niệm Phật cũng ngồi không xong, tại vì mình ép nó quá. Tự nhiên bình thường mình ngồi có 5-10 phút, bữa nay mình ép nó nửa tiếng là tiêu à.
Nó là thế này, tức là cái đó là mọi người hôm trước họ thống nhất là 23:30 là bắt đầu thiền, cho nên là trước đấy là em cứ mở băng niệm Phật em để đấy thôi, chứ không phải là mọi người cùng vào niệm Phật lúc đấy, mà giống như kiểu là để chờ mọi người đến đủ vào lúc 23.
Theo anh thấy bây giờ nếu mà làm cái giờ nào nhớ 23:30 thì mở băng thiền thì cứ mở băng thiền thôi, ai tới giờ nào thì giờ đó thôi, tại sao mình phải chờ? Yeah. Không có chờ ai đó, mỗi người phải có cái trật tự riêng của mình chứ, tại sao phải người này chờ người kia rồi mình làm nó loạn hết trơn rồi, đâu có đúng. Thành ra tới giờ nói 11:30 mở băng thiền thì 11:30 băng thiền, ai muốn vô thiền biết được, chứ đâu phải chờ băng thiền mới thiền. Mình đâu có cần băng thiền. Thầy nói sau này là mình không có lệ thuộc cái băng thiền. thiện là cho mấy người mới thôi, chứ sau này mình cứ để băng thiện nó quen rồi cúp băng thiện cái tự nhiên cái điểm nó hồi về nó không thiện được nữa. Cho nên nó cũng em có cái quy.
Em đến 11 giờ thì em vào em thiền, à em à, niệm Phật 5 phút xong em xả một lúc sau em mới ngồi vào để em soi hồn xong là thở pháp luân xong ngồi thiền luôn anh.
Thì ngồi thiền thì cái đó tùy sức của mỗi người thôi, nhưng mà phải cẩn thận cái vấn đề đó. Thành ra cái đừng có thấy không phải cái vấn đề ngồi lâu, cái ngồi mình phải có cái chất lượng. Mình ngồi thiền ra một tiếng ra một tiếng, nửa tiếng ra nửa tiếng, chứ không phải mình ngồi 2-3 tiếng mà ngủ gà ngủ gật. Cái nó khó sửa lắm á, cái đó là sau này tiêu luôn á, là không bao giờ sửa lại được. Mà ngủ gà ngủ gật á là cái cuộc tu thiền là kể như bỏ đi. Tôi coi chừng đừng có bắt chước mà ngồi cả đêm mà ngồi cả tu thiền kiểu đó. Ngồi là phải ngay thẳng, hết ngay thẳng là phải xả liền. Cái điển nó hồi lại là phải xả, chứ không có phải là ráng cố gắng ngồi ngủ vậy, ngồi xiên ngủ sẹo sửa không có được đâu. Tôi có thấy nhiều trường hợp rồi, sửa không được. Nó thành một cái tập quán là sửa không có được. Mà tập quán đó là không có đi tới đâu hết á.
Hôm trước ấy là mọi người tính là thế này, tức là những người ngồi lâu ngồi mau thì tức là ai ngồi đến lâu đâu thì ngồi xong sau đó thì xả. Nhưng mà mọi người muốn là cái giờ tí anh, tức là tính từ 11:30 đến 12:30 ấy. Cho nên mới bắt đầu ngồi.
Tại sao có cái rưỡi trống?
Thế vậy là từ 11 giờ ấy.
11 giờ chứ ai thêm dư rưỡi hay nào?
Từ 11 giờ.
11 giờ tới 1 giờ chứ đâu có bao giờ mà thầy nói giờ tí là 11:30 đâu, ai chế cái đó vậy?
Không, tức là những người ngồi ít ấy, là người ta muốn ngồi
không, cái ngồi ít hay không cái chuyện nó không thành vấn đề. Cái bắt đầu cứ 11 giờ thiền là 11 giờ thiền, ai muốn ngồi được bao nhiêu ngồi xong cứ xả đi ngủ thôi, chứ đâu có cái gì đâu mà rắc rối trong đó. Đâu có cái gì đâu. Rồi băng thì theo anh thấy là để chừng một mặt băng là đủ rồi, sao nó ai mà ngồi lâu được, họ không cần nghe băng nữa đâu. Nếu mà cần nghe băng là không có đúng rồi. Nếu mà người thật sự người ta mà nhập định rồi, người ta không có cần nghe băng nữa. Mà dù có để băng người ta cũng không thèm nghe nữa. Thì giờ để một mặt băng cho mấy người nào còn yếu muốn khởi sự khó ngồi cho ở vô một mặt băng thôi. Sau đó hết băng rồi muốn ngồi tiếp thì cứ ngồi, chứ tại sao phải cần băng. Lúc đó đâu có nghe, giờ đó là phải giờ nghe băng. Giờ nghe băng là giờ khác, giờ đó là giờ thiền.
Thế giả sử những người chỉ ngồi nửa tiếng, tức là người ta ngồi thì 11 giờ đến 11:30 là vẫn nằm
trong người ta xả người nghỉ, người ta tắt máy người nghỉ thôi, chứ tại sao người ta phải ngồi đó làm gì?
À đúng rồi, nhưng vấn đề tức là em muốn hỏi tức là cái giờ tí từ 11 giờ đến 11:30 là cũng vẫn là nằm trong giờ tí.
Thì nằm vô đấy từ 11 giờ cho tới 1 giờ khuya, nó muốn thiền giờ nào trong đó là muốn thiền á. Yeah. Mấy người muốn thiền lâu 2 giờ trong cái giờ tí thì bắt đầu 11 giờ chứ. Ngoại trừ có cái gì bắt buộc họ không có bắt được, họ không có thể ngồi 11 giờ là chuyện riêng của họ thôi. Nhưng mà cái giờ tí 11 giờ là bắt đầu thiền được rồi. Đâu có cái vụ 11:30 nó đó ai chế thêm mà.
Hôm đó là mọi người tức là bàn bạc tính là ví dụ như cái người mà ngồi được có khoảng 1 tiếng chẳng hạn, thì là từ 11:30 đến 12:30 là nằm ở giữa cái giờ tí.
Tính vậy là tính sai rồi, nó là biến chế sai rồi. Giờ tí là giờ tí chứ tại sao mà tính theo cái kiểu đó là sai rồi, đâu có đúng. Họ cũng bàn đúng nhưng rồi, mà bàn không có đúng thì bây giờ mình phải sửa lại.
Ai ngồi lâu hơn thì là cứ ngồi thêm thì tùy.
Ai muốn ngồi bao nhiêu ngồi chuyện của người ta, người nào ngồi ít thì ngồi chẳng thà ít thời gian mà nó ngay thẳng còn hơn là ngồi kéo dài mà nó quệ quải. Nguy hiểm lắm á, cái đó là không có sửa được á.
Cái đấy tức là không quy định giờ, tức là ai ngồi đến đâu lúc nào thì
sao phải quy định, mỗi người đâu có khả năng giống nhau. Mình chung thiền là chung khởi đầu chung vậy thôi, chứ kết thúc đâu có giống nhau. Đâu có ai ngồi giống ai.
Không có thống nhất là phải ngồi bao nhiêu tiếng đồng hồ.
Không, mà mình phải chú trọng cái chất lượng á. Chứ không phải chú trọng cái thời gian. Chú trọng cái thời gian nó nguy hiểm lắm á. Tại nhiều người mà người ta tu giỏi rồi đó, sau này người ta đâu có ngồi lâu, người ta ngồi chút xíu là cái luồng điển nó đã trao đổi rồi.
Đâu có đặt vấn đề là thời gian đâu anh. Không đặt vấn đề
thì bây giờ tại sao đặt, không có đặt vấn đề thời gian, ai muốn xả lúc nào xả, ai muốn nghỉ lúc nào nghỉ.
Đúng rồi.
Không có băng, mặt băng thì để một mặt băng thôi, ai muốn sau đó muốn ngồi thì đâu cần băng nữa. lúc đó để cho nó thiền định với nó nhập định với, tại sao mà nghe băng nữa, giờ nó đâu phải giờ nghe băng. Yeah. Muốn nghe băng phải có giờ học đạo, là phải cái giờ nghe băng giờ nào tỉnh táo nha, đâu có mê mê ngủ ngủ gì học đâu có nhớ gì.
Yeah. Em xin đóng góp chút xíu anh Bảo.
Yeah.
Thì từ như em lấy cái của em để em nói thôi, thì như lúc trước mà khuya mà không có mà mở nghe băng như của Văn Thanh, thì lúc trước em khuya 11 giờ em thiền là em không có nghe băng, riết nó quen rồi. Cái tới chừng mà sau này nghe băng này là cái đoạn băng nào mà thầy nói hay quá em ngầu em nghe không, chứ em không có thực hiện gì đó.
Thì đúng rồi.
Nhưng mà hổng đài lúc này nó hơi quen quen rồi, nó còn mê đi á, thì em mới có chỗ em không nghe, có chỗ không nghe, mà có chỗ nghe, mà thấy cái nào hay là nó lóng tay nó nghe. Cái đó là cũng cái trở ngại đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa em nói là 11 giờ là bắt đầu em vô thiền, thì em Văn Thanh có mở niệm Phật là mở niệm Phật, nhưng mà chuyện của em thiền là em thiền, chứ em không bao giờ ngẫu mà em nghe cho tới bằng thiền á. Bởi vì lúc đó em khiên vô đó là em nguyện là soi hồn, là em làm pháp luân thường chuyển thôi, còn làm ngồi tới chừng nào là em cảm thấy không ngồi nữa là em xả thôi, chứ em không có theo bây giờ gì hết. Là đó là của em.
Lúc mình thiền thì lúc nào nó hồi điển là phải xả thôi, cố gắng nữa cũng ít lợi gì. Cố gắng thêm cũng ít lợi gì.
Dạ, bởi vì có những cái đoạn mà em hầu nào giờ không nghe, mà nghe cái đoạn những cái nó hay quá là em cứ ông em ngồi em lóng tay em nghe riết luôn á. Là em bị mình, cái đó luôn á.
Mình phải có cái thời giờ nghe băng. Nghe băng là lúc mà mình tỉnh táo, mình nghe, mình ghi lại, rồi mình nguyền ngẫm rồi nó khác. Bây giờ học đạo cũng như anh đi học cái trường mà anh nửa ngủ, nửa học sao anh nhớ được.
Dạ, bởi vì cái lúc trước mà mình chưa có cái vô mà cái thiền chung đêm này đó, là em thiền em không có ngồi nghe băng. Nghe em nghe ban ngày không à, thì cũng nghe. Cái lúc sau này ngồi thiền cái là nhiều khi nó ngồi nghe cái ngẫu ngao riết luôn.
Tối tôi không có
bây
nghe
băng. Bây giờ nó quen quen rồi đó. Dạ.
Tối thiền là vô cho nó nhập định chứ đâu có nghe băng, để mình tập trung cái luồng điển, mình kiểm soát cái chuyện mình làm chứ đâu có bị cái chuyện đụng loạn. Nghe băng là cho mấy người mới, người ta cần để cho lục căn trần nó yên bớt. Nó bớt nghĩ tới chuyện đời ấy, thay vì nó ngồi nó nghĩ tới chuyện đời, cho nó nghe băng thầy giảng thì nó bớt nghĩ tới chuyện đời đi. Còn cái mấy người nào mà cái điển rút được rồi thôi vô rồi để cho cái điển nó rút lên, chứ ở nó nghe băng làm gì, để cho nó yên lặng.
Để em đổi lại từ bạn để nói với các bạn, đổi lại từ 11 giờ cho chính xác.
Còn như hồi nãy anh giảng mà anh nói vấn đề mà vô mà Văn Thanh mở điện Phật thì em không có. Văn Thanh mở tới chừng nào Văn Thanh mở thôi, em vô là em cũng nguyện soi hồn là pháp luân thôi. Còn chừng nào Văn Thanh đọc danh sách bạn đạo tham gia hay là mở băng thầy là nó qua giai đoạn nào qua, thì cái chuyện của em làm thứ em không có mà vô mà ngồi niệm Phật cho tới giờ ranh mà đọc danh sách không có vụ đó.
Tới khuya mà đọc danh sách gì?
Mọi người muốn tức là biết là hôm nay ngồi giới thiệu trước đây là mọi người muốn còn chào hỏi nhau.
Thôi không có nên làm mấy cái chuyện đó.
Đúng rồi.
Đó nó làm cho mình phân tán thêm chứ không làm gì.
Bây cái giờ đó thì... em nghĩ cái này em nghĩ không biết
không cần thiết.
Dù nhiều khi ví dụ Văn Thanh mà không đọc nhiều khi mình tưởng mình chắc bữa đó trong cái buổi đó mình không có mình thiền hay sao không
biết. Đâu có sao, mình thiền mình chứ mình đâu có thiền chung. Thường thường là cái này là tự tu tự tiến, tối là chỉ tui tuổi một mình lo tu thôi chứ đâu có phải là tối nào cũng chung thiền. Thì nếu mà muốn chung thiền vậy thôi, tới giờ vô là cứ làm thôi chứ không có làm thêm những cái gì rườm rà nữa.
Đâu cần điểm danh đâu, không cần điểm danh.
Đâu cần điểm danh đâu, cái đó không cần thiết.
Đúng rồi. Đó tùy tâm mỗi người, thích thiền là ra là thiền luôn chứ đâu.
Ai thiền được giờ nào thì vô thiền giờ đó vậy thôi chứ không có gì đâu. Yeah. Phải đơn giản quá chứ mình không có lên làm cho nó phức tạp thêm là không có đúng.
Rồi không, Văn Thanh thì đưa ra là cũng như là đánh thức bằng đạo thì 11 giờ đó thì cũng hay, nhưng mà cứ để tùy tâm bằng đạo ngồi được là tự, khi mà đã bắt đầu thiền là tự động là cá nhân họ thiền thế nào là quyền họ đó.
Nếu mà xài Skype thì còn kêu được, còn cái Zoom này nó đâu có kêu, cái Zoom này là tự thức thôi chứ không có ai kêu.
Đúng rồi.
Mọi người tự động.
Hồi đó thì Skype tới giờ nó reo mọi người đang ngủ thì cái đó còn có lý. Bây giờ Zoom là nó ngủ là ngủ luôn chứ đâu vô gì nữa, là tự thức thôi chứ đâu có ai kêu ai nữa. Không có kêu nữa.
Đó.
Thì đơn giản quá nó đi để cho nó trở về cái quy củ đàng hoàng.
Dạ.
Niệm tiền thời gian ngắn mà nó đàng hoàng còn hơn là ngồi dài mà nó gục lên gục xuống là tiêu. Cái đó khó sửa lắm nè, tôi báo trước á. Cái đó tôi có thử sửa nhiều lần là không được, tôi bỏ cuộc á, tôi không có sửa được nữa, tôi bỏ cuộc luôn á. Giờ họ ngồi méo làm sao méo chứ tôi chịu thua
không. Cái đấy là không đặt vấn đề thời gian hay là mọi người chỉ tức là bắt đầu cùng nhau thôi, rồi sau đấy thì ai
phải
tắt điện thoại,
phải nhắc cho họ biết là như vậy ấy, chứ đừng thấy người ta ngồi lâu mình cũng ráng ngồi là không có đúng. Thời giờ ngắn mà đàng hoàng còn hơn là ngồi dài mà quể quải. Tập cho nó có cái tập quán tốt là quan trọng. Mình đi đường dài mà mình cần cái tập quán tốt, không phải đi đường chạy đua đâu. Mình đâu có chạy đua với ai đâu, mình đi. Quan trọng là có cái tập quán tốt.
Cái vấn đề nghe băng là như Thanh cũng giảm, tại vì mình không biết cái bạn đạo Việt Nam bao nhiêu người tham dự đó có tu được bao lâu mình không biết, nhưng mà thầy chỉ nói là chỉ mở băng cho những người mới thôi đó, rồi sau đó là không cần nghe băng nữa để đi vào thiền định nó dễ hơn. Chứ nhiều khi có người tu lâu cũng nghe băng, người mới cũng nghe băng thì mình thấy nó hơi có thể bị động.
Ừ, thì nếu muốn thì để một mặt băng thôi, sau đó để cho mấy người nào mà thiền lâu được thì họ cho vô nhập định luôn để khỏi nghe băng nữa.
Đúng rồi.
Thì ra mấy người nào mà nhập định là vô mở băng họ cũng không có nghe đâu.
Dạ, hôm nay hỏi rất là cụ thể mà anh Bảo với lại mọi người chia sẻ rất là hay, học rất là bổ ích, mở mang được nhiều kiến thức. Rất là cảm ơn ạ. Vâng.
Yeah.
Rất là cụ thể, chi tiết, không thể gì nói.
Rồi thì không? Mình đương nhiên là mình giúp đỡ nhau, giúp đỡ ý kiến nhau để tu cho
tiến. Mình cứ không biết làm sao. Này rất cụ thể, thoải mái.
Yeah. Rất cảm ơn. Là bổ ích, trao đổi tu học rất là bổ ích.
Trao đổi với các bạn để sửa lại cho nó chính xác.
Rất là.
Còn gì nữa không? Không có thì mình chấm dứt đây nha.
Ok. Để thôi, chào anh Bảo, chào Nhân Thanh. Chào các bạn đạo.
Chào anh Bảo.
Chào anh Bảo.
Chào tất cả các bạn đạo. Chào cô chú anh Kích ạ.
Chào anh Bảo.
Chào Giang Thanh. Chào anh Tiến và chào tất cả các anh.
Chào anh Bảo. Chào Giang Thanh, chào tất cả các bạn đạo nha.
Chào anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn đạo nha.
Chào.
Chào tất cả nhà.
Chào Long Thanh nha. Hello, bye bye. Good night. 11 giờ vô.
Bạn đạo nghỉ ngơi nha, bạn nghỉ ngơi khuya dậy thiền nha.